Chương 534, doanh thiếu, máu chảy thành sông. Mưa to như chú. Vương Lâm lặng lặng đứng ở hành viên cửa ra vào, xuyên thấu qua liên tục không ngừng màn mưa nhìn về phía yên lặng U Châu. Hắc sắc mà lại cẩn trọng phong cách cổ xưa thành tường quật cường đứng lặng ở trong thiên địa, trên cổng thành kim quân ngũ sắc cờ tại cuồng phong bạo vũ bên trong lung lay sắp đổ. Tiễn Thanh dẫn đầu một đội cẩm y diệp vệ hất lên áo tơi đội mưa vội vàng mà tới, tại Vương Lâm trước người không người nói, "Vậy hạ, đã an bài thỏa đáng, hôm nay giờ tí, liền sẽ phát động." Vương Lâm hít sâu một cái khí, khẽ hất cằm. Hắn không nói một lời, quay người đi trở về doanh trướng. Tiễn Thanh khoát khoát tay, liền dẫn đầu cẩm y diệp vệ xông vào trong mưa, chạy như điên. Trận mưa lớn này từ buổi chiều luôn luôn xuống đến lúc chạng vạng tối. Sau cơn mưa, Ú Châu cánh đồng bắt ngát không khí ướt át mà tươi mát, quét qua ban ngày khô nóng. Nhưng báo tố vừa ngừng, đệ tử bốn phương tám hướng cùng lương trên núi không không tập liền lại bắt đầu, dày đặc mưa đá phi hoàng lướt qua bầu trời, rơi vào trong thành các nơi, bị nện thương tổn cơ bản cũng là dân chúng trong thành. Về phần kim quân quân tốt, hơn phân nửa giấu ở thành lâu hoặc thành tường công sự che chắn bên trong, kẻ thụ thương lác đác không có mấy. Nhưng cuối cùng như thế, loại này thương tổn không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh, đồng thời lại để cho kim quân nóng nảy không tập, tựa như là quăng vào một cái đầm nước sâu cự thạch, chỗ kích thích bọt nước cùng gọn sóng đã không ngừng không nghỉ. Ú Châu bị nhốt mấy tháng, tiến quân thường xuyên mang theo khiêu khích thí vị định thời gian hoặc không định giờ tập kích quay rối, để cho tâm thần tuyệt vọng kim nhân, tâm lý dần dần ở vào một loại cực độ nóng nảy cùng tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thực tế sở hữu kim nhân đều rất rõ ràng, như vậy xuống dưới, chờ đợi lấy bọn hắn cũng là một đầu tử lộ. Tiến nhân không cần xuất động một binh một tốt, liền có thể đem bọn hắn vây chết tại tòa này băng lãnh cô thành bên trong. Ngay từ đầu trong thành chữ lương dư giả, nhưng bị nhốt mấy tháng, trong thành 5 vạn đại quân, tăng thêm mấy chục vạn bách tính, không có ngoại viên trong tuyệt cảnh, mỗi ngày lương thảo tiêu hao cũng là một cái cực kỳ to lớn số tự. Càng về sau, vì là bảo đảm quân cung cấp, Hoàn Nhan lâu thất hạ lệnh giảm bớt bách tính khẩu phần lương thực, sẽ có hạn lương thảo cung cấp nuôi dưỡng quân tốt, dân chúng trong thành oán khí dần dần nặng. Mà đã như thế, trong thành chữ lương cũng kiên trì không bao lâu. Nhiều nhất đến tháng 8 trung hạ, trong thành muốn đứng trước hết đạn cả lương. Cho nên, A Cốt đã chư tử, Hoàn Nhan lâu thất dưới trướng chư tướng, đều nhao nhao xin chiến, muốn xuất quân bỏ thành mà ra, cùng Yến quân quyết nhất tử chiến, giết ra khỏi chúng đây, có lẽ còn có một con đường sống. Nhưng Hoàn Nhan lâu thất đều không đúng. Hoàn Nhan lâu thất thậm chí chém giết hai người phó tướng lấy uy hiếp trong quân. Sau cơn mưa trong thành nhiệt độ chợt hạ, nhất thời mát mẻ thoải mái. Hoàn Nhan tông Hàn cùng Hoàn Nhan tông Vọng sóng vai hành tẩu tại trong thành phồn hoa nhất thương nghiệp nhai bên trên, đầu này tên là Chu Tức đường lớn phòng theo Đông Kinh cửa cung đường cái tu kiến, hai bên đường nguyên bản tràn đầy san sát nối tiếp nhau cửa hàng cùng tiểu lâu. Nhưng bây giờ, toàn bộ đóng cửa ngừng kinh doanh. Hoàn Nhan tông Vọng cả giận nói, không nghĩ tới bắt bên trong diễn như thế tham sống sợ chết. Quân ta đã bị vây nốt trí tuyệt cảnh bên trong, hắn thế mà còn cam tâm tình nguyện co đầu rút cổ tại trong thành ngồi chờ chết. Hoàn Nhan tông Hàn yên lặng chỉ chốc lát, mới nhẹ nhàng nói, "Tông Vọng, bắt bên trong diễn không phải tham sống sợ chết người, hắn sở dĩ án binh bất động, thứ nhất ở chỗ quân ta phá vây đương thời cũng không phải là cơ hội tốt, tiến quân gối giáo chờ sáng, binh mã đạt mấy chục vạn, một khi quân ta bỏ thành mà ra tất chúng yến quân quy tích, một khi lâm vào lớp lớp vòng đây, định toàn quân bị diệt. Thứ hai, hắn còn đối với Hoàn Nhan tông bản cùng nô khất mãi vẫn ôm ảo tưởng. Hắn coi là Hoàn Nhan tông bản sẽ không buông tha cho nhánh binh mã này, chắc chắn cử binh đánh vào cổ Bắc khẩu, gấp rút tiếp viện Lưu Châu." Hoàn Nhan tông Vọng cười lạnh, thật là tức cười. "Hoàn Nhan tông bản sớm đã đem chúng ta cho bán, còn trông cậy vào hắn xuất quân tiến vào quan chỉ viện binh Lưu Châu. Hắn Hoàn Nhan lâu thất là 3 tuổi ngoan đồng a." Hoàn Nhan tông Hàn thở dài một tiếng, "Ta cũng không ngờ tới, nô khất mãi bệ hạ sẽ như thế thủ đoạn độc ác, vậy mà vì là diệt trừ ngươi ta, không tiếc chôn vùi U Yến 10 vạn đại quân. Hắn chẳng lẽ không biết, mất đi U Yến 10 vạn tinh nhuệ, ta Đại Kim liền muốn thương cân động cốt, ngày sau còn dựa vào cái gì xâm lấn bên trong?" Hoàn Nhan tông Vọng nghiến răng nghiến lợi nói, "Làm một mình tư, không tiếc chôn vùi ta Đại Kim 10 vạn dũng sĩ, nô khất mãi chính là ta Đại Kim tội nhân. Lần này nếu ta còn có thể chạy thoát, ta tất nhiên cùng nô khất mãi cha con không chết không thôi. Bây giờ nói cái gì đều buổi tối. Người ta bên trong nô khất mãi quỷ kế, hãm sâu ưu châu, bây giờ tự thân khó đảm bảo." Hoàn Nhan tông Hàn ánh mắt lấp lóe nói, "Bất quá, cũng không phải liền không có một đường sinh cơ." Hoàn Nhan tông Vọng ánh mắt cuồng nhiệt quay đầu nhìn qua Hoàn Nhan tông Hàn. Hoàn Nhan tông Hàn hạ thấp giọng nói, "Minh Sương môn phương hướng, tiên quân binh lực yếu nhất, vì là chết khả cầu Tây quân. Ta đoán chừng, Hoàn Nhan lâu thất cuối cùng vẫn muốn xuất quân ra khỏi thành để cầu phá vây, thừa dịp Hoàn Nhan lâu thất đại quân ra khỏi thành, chúng ta kêu gọi nhau tập hợp thân quân hiển nhiên Sương môn đột tập tiến quân đại doanh, giết ra một con đường máu, nói không chừng còn có một con đường sống." Hoàn Nhan tông Vọng nắm chặt quyền đầu. Bọn họ bọn người dưới trướng thân quân làm gì cũng có thể kêu gọi nhau tập hợp ngàn thanh nhân mã, nếu là thừa dịp Minh Sương trước cửa yên quân xử trí không kịp đề phòng, giết ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Hoàn Nhan tông Vọng cùng Hoàn Nhan tông Hàn liếc nhau, vội vàng rời đi, thẳng tất cả thuộc về bản nơi sớm an bài không để cập tới. Ú Châu thành nam, một tòa cũ nát thành hoàng miêu. Bốn phía sinh hoạt Ú Châu trong thành gần như nhiều hơn phân nửa khất cái. Rách nát thành hoàng miêu bên trong xú khí hơn thiên, nhưng gió lùa chút giận đại điện bên trong, bây giờ lại tụ tập mười mấy tên trần trụi nửa người trên trắng hán. Dẫn đầu là một người mặc áo tím trang phục thanh niên, màu da đen kịt, mày rậm mắt to. Thanh niên nhìn chung quanh mọi người, nhẹ nhàng nói, "Chư vị, chúng ta làm đại yến cẩm y liề vệ, tiềm phục tại Ú Châu trong thành đã có nửa năm có thừa. Bây giờ Ngô hoàng bệ hạ dẫn đầu đại quân vây khốn Ú Châu, khôi phục Yến Vân trốn cũ ở trong tầm tay. Trước mắt bọn này tráng hán cũng là Yến Thanh giới trướng cẩm y liề vệ tại nửa năm trước liền sớm an bài lẻn vào Ú Châu cẩm y liề vệ Ú Châu thiên hộ sở tinh nhuệ nòng cốt. Thanh niên chính là cẩm y liề vệ thiên hộ Gia Cát Khiêm. Gia Cát Khiêm giới trướng cẩm y liề vệ ánh mắt hỏa nhiệt nhìn qua hắn, thần sắc phấn chấn mà cùng nhiệt. "Chư vị, chúng ta phụng Yến hầu chi mệnh lẻn vào Ú Châu, vì là cũng là tại lưỡng quân giao chiến thời khắc mấu chốt, tại kim nhân tim gan, cho bọn hắn hung hăng chen vào nhất đao. Trước mắt, Kim quân bị nhốt mấy tháng, quân tâm dung chuyển, đã gần kề tuyệt cảnh. Giờ phút này là chúng ta phát động thời cơ tốt nhất. Nếu là công thành, chúng ta liền có thể vì là đại yến lập xuống cái thế công vân, giúp ta đại quân cầm xuống U Châu. Cẩm Y Lệ vệ Bách Hộ Mạnh Khải quả quyết khua tay nói, ra các thiên hộ, không cần chần chừ nữa, chúng ta Cẩm Y Lệ vệ tại U Châu trong thành trong khoảnh khắc năng lượng tụ tập lên 5-600 người, không bằng chúng ta trong đêm giết tiến vào Hoàn Nhan lâu thất soái phủ, cầm bọn này kim cho chém, kim quân nhất định đại loạn. Ra các khiêm lắc đầu, không thể vận động. Người ta tuy có mấy trăm huynh đệ, nhưng kim nhân 5 vạn đại quân, Hoàn Nhan lâu thất soái phủ càng là đề phòng sâm nghiêm, dựa vào chúng ta chút người này tay, đánh lén đại soái phủ cũng là chịu chết. Mạnh Khải nhíu nhíu mày, ra các thiên hộ, này ngươi triệu tập chúng ta, lại tại sao đến đây? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể tiềm phục tại trong thành, cái gì cũng không làm? Tiên hầu phái chúng ta tới U Châu, bản ý không phải liền là muốn để chúng ta tại trong thành đảo loạn kim quân cục thế à? Ra các khiêm mỉm cười, nói nhỏ, thiêu hủy trong thành ba khu kho lúa, kim quân tất nhiên không chiến tự tan. Đêm khuya, bà canh. Tỉnh thần cao độ khẩn trương một ngày kim quân trên cơ bản đều ở trong lúc ngủ mơ. Thành Nam thành Hoàng Miễu bên trái, phi tốc phi ra từng đội hắc ảnh, dọc theo yên tĩnh không tiếng động đường phố phân tán nhào về phía trong thành vài chỗ kho lúa. Phòng thủ kho lúa kim quân số lượng tuy nhiên không ít, ban đêm phòng thủ cũng không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, tại kho lúa bốn phía dân cư nóc nhà phóng tới từng đạo nóng rực hỏa tiễn, tuy là cự ly xa công kích, lại tăng thêm ban ngày vừa trời mưa, nhưng làm sao Cẩm Y Liễu vệ hỏa tiễn ra đặc chế dầu hỏa, không đợi thủ vệ kho lúa kim quân kịp phản ứng, lửa lớn rừng rực liền mượn nhờ thế gió phần phật bốc cháy lên. Cơ hồ cùng lúc đó, các nơi kho lúa nơi đều ánh lửa ngút trời. Kim quân ồn ào, rất nhanh liền phổng lên toàn thành. Khoảng cách thành tây kho lúa cách đó không xa một tòa kim quân trong đại doanh, hơn trăm ngơ ngơ ngác ngác từ trong mê ngủ bừng tỉnh kim quân quân tốt, ánh mắt đỏ đẫn nhìn qua bốc cháy lên hóa kho lúa, này mãnh liệt hỏa quang đã nhuộm đỏ nửa ngày màn đêm. Kho lúa bị đốt. Từ vừa mới bắt đầu đờ đẫn, đến chậm rãi ý thức được trong thành lưu giữ lương bị thiêu hủy hầu như không còn, một tên nguyên bản liền căng cứng kim quân quân tốt tâm tình cuối cùng bỗng nhiên mất khống chế. Hắn đứng tại chỗ đại hống đại khiếu, hai trong mắt tinh hồng, rút ra bên hông loan đao, nhảy chân loạn vùng loạn vũ, rất nhanh liền cầm bốn phía mấy tên kim quân chém thương tổn, hắn nóng nảy phản ứng cùng mấy tên kim quân lẫn nhau hậu đả chém giết thanh âm, tựa như là bị đạp đổ đồ mì nổ bài cái thứ nhất của bài, rất nhanh liền sinh ra không thể ngăn chặn cùng không thể nghịch phản ứng dây chuyền. Từ một tòa quân doanh kim quân cùng nhiệt lẫn nhau hậu đấu cùng chém giết, đến lan tràn toàn thành bốn phía quân doanh cự đại doanh tiếu càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng la giết chấn thiên động địa, đến mức đến khi mặc giáp chạy tới Hoàn Nhan lâu thất cùng dưới trướng chư tướng căn bản là không cách nào khống chế cục diện. Trong thành bị Cẩm Y Liễu vệ bốn phía phóng hỏa, mà bạo phát hỏa quang càng thêm cổ vũ kim quân doanh tiếu thảm thiết trình độ, trong thành tất cả con phố ngõ hẻm, cơ hồ không chỗ đều có thể nhìn thấy kim quân lẫn nhau điên cuồng công sát thân ảnh, người hô ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn thành, càng có đến không hết U Châu bách tính chết tại trong loạn quân. Một đêm này, U Châu doanh tiếu, máu chảy thành sông. Thành Nam thành Hoàng Miếu đỉnh, ra các khiêm hít vào một ngụm khí lạnh, mà Mạnh Khải các loại Cẩm Y Liễu vệ ám tiếu cũng thấy có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn họ bản ý là thiêu hủy kim quân lương thảo, thôi động kim quân nội loạn, ai ngờ lại dụ phát như thế quy mô to lớn, có thể nói là phi thường dọa người U Châu đại doanh giết đảo. Mấy vạn kim quân lâm vào một loại nào đó nóng nảy trạng thái, chết tại lẫn nhau công sát trung quân tốt đến không hết. Chờ đợi lúc tờ mờ sáng, tiếng la giết mới dần dần bình ổn lại. Mà đầy thành các nơi, mặt đường bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít trùng trùng điệp 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 kim quân thi thể. Trong vòng một đêm, kim quân thương vong hơn phân nửa. Rất nhiều năm về sau, đã trưởng thành là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ gia các Kenny A không dám tùy tiện nhớ lại năm đó cái kia điên cuồng ban đêm. Đó là kinh khủng bực nào một cái trang cảnh, mấy vạn kim quân ở một tòa cô thành bên trong đoàn thể phát cuồng, trắng bệnh ánh trăng chiếu vào trên mặt bọn họ, nhưng lại bắt không đến một điểm thuộc về vết chân tượng. Hoàn Nhan lâu thất ánh mắt đờ đẫn, thần sắc thảm đạm. Hắn hai chân như nhũn ra, nhịn không được phủ phủ quỳ rạp xuống đất, hướng về thượng kinh phương hướng dập đầu không ngừng, khóc ròng ròng. Đây là thiên thần hàng hai, muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt a. Hoàn Nhan lâu thất bốn phía chư tướng bao quát a cốt đả chư tử, sinh lòng thê lương bất lực, một cô thật sâu đối với không biết hoảng sợ, hơn xa với đối với tử vong hoảng sợ, giờ phút này tràn ngập tại bọn họ trong lòng. Thấu chương xong. Chương 535, hoảng sợ, khắc sâu tại thực chất bên trong hoảng sợ. Doanh tiếu không thường có, cho dù là có, thống binh người thường thường cũng sẽ giữ kín như bưng. Mà đối với kim nhân tới nói, loại tình huống này càng là gần như không tồn tại. Tại Hán Nhân Vương triều trên sử sách, chợt có doanh tiếu ghi chép. Căn cứ vào cường độ cao tinh thần áp bách trạng thái dưới, quân tốt sinh ra vô ý thức tự mình thôi miên, tiến vào cái này mê ly ý thức hình thái người rất có thể bị mộng cảnh cùng trước khi ngủ thấy suy nghĩ mà ảnh hưởng. Từ đó làm ra một chút khác hẳn với thường nhân, thậm chí phi thường cử động điên cuồng, những cử động này phía sau ẩn giấu đi đối với hiện trạng bất mãn, đồng thời cũng là tâm tình phát tiết một cái cửa vào. Loại tâm tình này rất có thể để cho bên người sớm chiều ở chung người sinh ra cộng minh, bởi vì bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều như hình với bóng, chờ đợi cùng một chỗ làm lấy giống nhau sự tình, đứng trước khốn cảnh cùng áp lực tự nhiên cũng không có sai biệt. Mà Yến quân đại quân vây khốn U Châu mấy tháng, tiếp tục hơn một tháng thường xuyên tập kích quấy rối, lương thảo sắp hết, thủy nguyên bị chặt đứt. Lúc đầu quân tốt lý trí liền ở vào sẽ bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tối nay Cẩm Y Lệ vệ ám tiếu hỏa thiêu kho lúa, không thể nghi ngờ cũng là rút mất kim quân trong tay sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mà máu tươi, riêng là người bên cạnh máu tươi, lại là dụ phát đoàn thể điên cuồng một loại nào đó môi giới. Trời xui đất khiến phía dưới, lúc này mới dẫn đến vô cùng thảm thiết U Châu đại doanh giết đảo. Rất nhiều may mắn còn sống sót quân tốt đầy người vết máu, bọn họ ngơ ngác nhìn qua chết tại trên tay mình đồng bào, lại nhìn sang đầy đất thi thể, trên đời này có 90% hoảng sợ cũng là bắt nguồn từ vô tri, đối với không biết hoảng sợ, cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ lý trí đều phá hủy. Đây là một loại khắc ghi vào thực chất bên trong hoảng sợ. Bang lang, một tên kim quân quân tốt như là gặp quỷ ném đi trong tay đấm máu luôn nào. Sau đó vũ châu trong thành liền truyền đến liên tiếp không ngừng vứt bỏ đào thanh sóng. Giờ này khắc này, còn sống sót kim quân hệ vải suy sụp, bị hoàn toàn phá hủy sở hữu ý chí chiến đấu. Hoàn Nhan Lâu thất một thân một mình thất tha thất thểu đi tại vết máu vẫn chạy xuôi đường phố bên trong, trong lòng hắn trống rỗng, hắn không biết nên đi con đường nào. Tâm tràn ngập phức tạp, bi thương cùng hoảng sợ tâm tình. Hoàn Nhan Tông Hàn thảm đạm ánh mắt từ bốn phía liếc một chút không nhìn thấy bờ kim quân trên thi thể thu hồi, khóe miệng đều đang kịch liệt run rẩy. Hoàn Nhan Tông vọng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân nhưng là băng lãnh mà run rẩy. Mặt trời đỏ mới lên, nhảy vọt ở chân trời, đại phong gào thét, nhưng trong thành nồng đậm huyết khí lại kéo dài không rời. Bí bo, đô. Trong thành đường cái trống trải đầu kia, truyền đến thiết trượng ngừng lại thanh thúy thanh tiếng nổ. Một cái đầu mang cắm đầy ưng vũ tế tự tán hoa, thân mang tầng tầng điệt điệt dùng thú bì may và trăm nạp váy, ánh mắt u lan nhi thâm thúy nữ tử chậm rãi mà đến. Đại Sa Mạn, Nga Cổ Na. Hoàn Nhan Lâu thất đột nhiên giật mình, thần sắc rung mạnh, nhưng là lập tức quỳ rạp trên đất, buồn bã hô, Đại Sa Mạn. Nga Cổ Na lãnh đạm ánh mắt bắn ra tới, lại trong nháy mắt lướt qua Hoàn Nhan Lâu thất hùng tráng đầu vai, nhìn về phía Hoàn Nhan Lâu thất sau lưng Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông vọng đám người, cùng này gần như nê tố một ngẫu may mắn còn sống sót của tốt. Đô. Nga Cổ Na trong tay thiết trượng hơi ngừng lại, toàn bộ thon gầy thân thể bất thình lình chậm rãi bước lên giữa không trung, chậm rãi rơi vào bên cạnh một tòa tiểu lâu mái cong bên trên. Giữa không trung, truyền đến Nga Cổ Na lạnh lạnh mà rõ rệt tâm thanh, Hoàn Nhan Lâu thất, các ngươi nghịch thiên mà đi, tất nhiên thiên hàng tai họa. Đại Yến hoàng đế vì là thần sứ, là thần ở trong nhân thế duy nhất không có thể thay thế sử giả, các ngươi nếu không muốn chết, liền chỉ có quy thuận thần phục một con đường. Vừa mới nói xong, trước mắt mọi người một mảnh nóng rực cường quang, Nga Cổ Na thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đầy thành may mắn còn sống sót kim quân quân tốt quỷ dạp trên đất, tiếng khóc chấn thiên. Nếu là đêm qua đại doanh rít gào mang cho bọn hắn cực độ đến từ quỷ thần hoảng sợ, như vậy, Kim Quốc đại xã mãn Nga Cổ Na bất thình lình xuất hiện, tựa như là thần tuyên án. Vĩnh cửu tính phá hủy vũ châu kim quân cùng yến quân tác chiến dũng. Khí phòng tuyên. Vũ châu trong thành lửa cháy, một đêm chém giết đương nhiên cũng kinh động ngoài thành yến quân đại doanh. Vương Lâm dẫn đầu cầm ý tiết kỵ thiên nhân trì đến phụ cận, lông mày nhíu chặt. Vũ châu thành tuy nhiên phòng thủ kiên cố, rất khó công phá, nhưng bất kỳ một tòa đại thành, chỉ cần có đại lượng khất cái tồn tại, liền khó tránh khỏi sẽ có bí ẩn mà u ám thông hướng ngoài thành lòng đất thông đạo. Yến Thanh bởi vậy truyền lại tiến vào tin tức đi. Đối với Yên Thanh kế hoạch, Vương Lâm là cảm kích, nhưng kế hoạch bất quá là thiêu hủy kim quân kho lúa, không liên quan hắn. Huống hồ, Vương Lâm cũng không tin, chỉ bằng vào Yên Thanh sớm an bài tại vũ châu trong thành cái này mấy trăm cẩm y liễu vệ ám thiếu, có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Chẳng lẽ lại là kim quân nội chiến binh biến? Vương Lâm càng nghĩ càng rất tán thành. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn vũ châu xây thành đức môn bất thình lình từ từ mở ra, ngay tại Yên quân khẩn cấp chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ngay miệng, một đội kim quân xếp hàng mà ra, tay không binh khí, sắc mặt chết lặng tái nhợt, dẫn đầu chính là tháo khôi giáp Hoàn Nhan Lâu thất. Hoàn Nhan Lâu thất thế mà dẫn đầu kim quân đầu hàng. Vương Lâm gần như không dám tin tưởng mình ánh mắt, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Hoàn Nhan Lâu thất sau lưng, còn có A Cốt Đả Chư Tử, Hoàn Nhan Tông Chiêu, Hoàn Nhan Tông Kiệt, Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Tuyển, Hoàn Nhan Hoa Lỗ, Hoàn Nhan Tông Liêu, Hoàn Nhan Hoa Lô Đoá. A Cốt Đả hiện có hơn 7 cái hoàng tử, toàn bộ ở đây. Hoàn Nhan Lâu thất dẫn đầu A Cốt Đả Chư Tử quỳ sát tại Vương Lâm trước ngựa, âm thanh cô đơn mà đờ đẫn, bái kiến thần sứ, ta các loại nguyện ý quy hàng, nhưng thỉnh thần làm khoan dung ta dưới trướng tướng sĩ tánh mạng. Vương Lâm khẽ miệng co lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn Nhan Ngột Lỗ dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy chính mình đám kia huynh đệ, nàng nhẹ nhàng xoa xoa con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, bọn này nguyên bản kiệt ngao bất thuần kim quốc hoàng tử thế mà đều quỳ sát thần phục tại đại yến hoàng đế trước người. Mà vũ châu ngoài thành cánh đồng bát ngát bên trên, hơn 2 vạn kim quân sắc mặt đỏ đã bị yến quân giám thị lấy xếp hàng lảo đảo tiến lên, đã từng ngang dọc đại liêu kim quốc dũng sĩ, ở cái này quỷ dị buổi sáng, đoàn thể trở thành đại yến tù binh. Bọn họ binh khí sớm đã vứt bỏ, mà cùng cả đời cũng chưa chắc lại có dũng khí cầm lên loan đao tới. Vương Lâm xuất quân chỉ tiến vào vũ châu trong thành, bị trước mắt thảm thiết như địa ngục cảnh tượng tức thì kinh ngạc đến ngây người. Hắn cuối cùng kịp phản ứng, đêm qua trong thành đến phát sinh cái gì? Doanh thiếu, hắn vốn cho rằng loại này quần thể tính tai nạn chỉ phát sinh tại phong phú trong sử sách, nhưng không ngờ mấy trăm tên cẩm y liễu vệ ám thiếu thế mà lấy một lần lo đáng đặc biệt hành động, dù phát một trận xưa nay chưa từng có sinh mệnh tai nạn. Vương Lâm trên ngựa yên lặng xuống dưới, thu phục vũ châu hoan hy tâm tình dần dần thu lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhạc Phi, trầm giọng nói, "Vàng cử, lập tức phái người thu thập tàn cục, thanh lý thi thể, đẩy thành rơi vãi vôi trừ độc, tránh cho ôn dịch." Hơn 2 vạn cố kim quân thi thể, còn có rất khó tính toán thai bay vạ gió vô tội dân chúng trong thành, mấy vạn người chết thảm kịch, giờ phút này lại là mùa hè, nếu không kịp thời thanh lý, ôn dịch một khi lan tràn, liền không cách nào khống chế được. Nhạc Phi trên ngựa không người lĩnh mệnh. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, thay đổi đầu ngựa, đi ra khỏi thành. Hắn chỉ hồi thành ngoài người viên, quay đầu nhìn qua trên cổng thành đã tại cao cao tung bay đại yến quân kỳ cùng hoàng đế đại kỳ, trong lòng ngưng trọng dần dần gột rửa. Tại dị tộc nhân trên tay mấy trăm năm lâu yến vân thập lục châu, hôm nay tại hắn Vương Lâm trên tay thành công thu hồi. Nội nhục quốc gia có thể rửa sạch. Trung nguyên hán nhân mấy trăm năm một tròn. Vương Lâm tâm thần khuấy động. Thấu chương xong. Chương 536, trong cung có cần hay không thái giám. Đại Yến phục hưng 2 năm mùng 7 tháng 8, Yến quân thu phục Cú Châu. Từ đó, Yến Vân thập lục châu toàn bộ đặt vào Đại Yến bản đồ, mấy trăm năm nổi nhục quốc gia bởi vậy có thể rửa sạch. Tin tức truyền ra, cả nước sôi trào. Về sau, trải qua Lý Cương bọn người đề nghị, lại trải qua triều hội nghị định, hàng năm mùng 7 tháng 8 ngày vì là Đại Yến quốc khánh ngày. Mà tại đại quân vây khốn Cú Châu đồng thời, chân định phủ tiểu triều đình toàn bộ nhân mã cùng cơ cấu đã toàn bộ bắt thượng. Cú Châu thu phục ngày, hoàng đế tự mình dẫn đại quân cùng văn võ bá quan tiến vào chiếm giữ U Châu. Ban đầu Hoàn Nhan Lâu thất đại nguyên soái phủ đến khi thiết lập vì là hoàng đế hành cung, mà ban đầu Đại Liêu Vương triều Bắc viện liên tự nha môn, liền tự nhiên trở thành quân cơ sử tất cả cơ cấu văn phòng. Mà sau năm ngày, Lý Cương, Ngô Mẫn, Quách Chí Thuấn mấy người cũng dẫn đầu lục bộ chủ quan thuận lợi đến U Châu. Ngày thứ 6, Vương Lâm tại U Châu cử hành đại triều hội. Triều hội bên trên, bởi Vương Lâm đề nghị, văn võ triều thần thương định, sau đó hoàng đế tuyên bố chiếu mệnh sáng phát trung ngoại. Từ ngày hôm nay, đại yến tiến hành hành chính khu vẽ cùng quân sự phòng ngự thể chế cải cách. Cầm vốn có tiền Tống Vương triều sở thiết đường, đạo, tiểu bang, huyện hành chính khu vẽ cải cách vì là hành tỉnh, phủ, tiểu bang, huyện tam cấp thể chế. Tại cả nước thiết lập trực đãi, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Cam Thiểm, Giang Tô, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quy Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây 16 cái hành tỉnh phía dưới hạt phủ, tiểu bang, huyện hai cấp địa phương quản lý nha môn. Cầm Nhạn Bắc Cửu Châu nhập vào Sơn Tây hành tỉnh. Cầm Yến Vân Mây Châu nhập vào Hà Bắc hành tỉnh. Hơn Yên Vân các châu nhập vào trực đãi hành tỉnh. Đồng thời thiết lập Tây Hạ quận quốc, được hưởng nhất định quyền tự trị. Nhưng triều đình tại Tây Hạ thiết lập Ninh Hạ An phủ sứ ti cùng Ninh Hạ vệ, cam đoan chủ quân. Thiết lập Thổ Phiên An phủ sứ ti, Thổ Phiên vệ. Đồng thời, tham chiếu Minh đại thể chế, đối địa phương quản lý thể chế giúp cho cải cách. Lành nghề tỉnh tân diện, thiết lập bố chính sứ ti, đề hình án sát sứ ti cùng đô chỉ huy sứ ti. Bố chính sứ trưởng một tỉnh chính, truyền bá triều đình chính lệnh, khảo sát bản tỉnh quan lại. Quản lý hộ khẩu, ruộng đất cùng khoa cử cống sĩ hành chính. Đối với bên trong tỉnh tông thất, quan lại, trường học thầy trò, chủ quân, ban phát lục đồng, lâm lương. Trình báo thiên tai tình huống đồng thời thực hành cứu tế. Cân đối toàn tỉnh thuế khóa lao dịch hạn mức, quy định trưng thu tiêu chuẩn. Địa phương trọng đại hành chính công việc có lẽ có chỗ cải cách, sẽ phải cùng đô chỉ huy sứ ti, ấn xem xét sử ti thương định. Bố chính sử ti thường gọi phi ti. Đề hình án sát sử ti, thiết lập án sát sứ một người, chính tam phẩm, phó sứ một người, chính tứ phẩm. Án sát sứ trưởng một tỉnh hình danh theo hạt sự tỉnh. Sửa chữa hạt quan lại, ước chế hào cường, sửa lại án xử sai tù hoan, làm sáng tỏ quan lại. Phó sứ cùng thiêm sự các loại quan phân đạo tuần tra xem xét, phụ trách quản lý binh bị, đề học, an dân, tuần hải, thanh quân, dịch truyền, thủy lợi, đồn điền, chiêu luyện, giám quân các loại giám sát hành chính công việc. Án sát sứ ti thường gọi nghiệt ti. Đô chỉ huy sứ ti trưởng một phương quân chính, đem vệ sở lệ tại ngũ phủ, nghe tại binh bộ. Quản lý địa phương võ quan thi tuyển, địa phương vệ sở binh huấn luyện, vệ sở đồn điền, địa phương tuần cảnh, quân khí đảm bảo, thủy vận, kinh đệ cùng địa phương phòng vụ. Địa phương vệ sở lệ thuộc các nơi đô ti lại phân lệ trung ương ngũ quân đô đốc phủ. Đô chỉ huy sứ ti thường gọi tắt là đô ti. Tam ti chế xác lập về sau, bố chính sử ti trưởng toàn tỉnh hành chính, dân chính, tài chính, án sát sứ ti trưởng toàn tỉnh tư pháp giám sát, đô chỉ huy sứ ti trưởng hành tỉnh địa phương quân sự tỉnh cùng trị an. Chính, pháp luật, quân ba quyền cùng tồn tại, vải, ấn, đều tam ti phân biệt trực tiếp thụ mệnh tại triều đình đối địa phương khống chế vô cùng tăng cường. Hành tỉnh trở xuống, phủ huyện trị lý cơ cấu đồng đều tham chiếu sáng chế. Bởi vậy, đại yến vương triều hình thành nội các trung tâm quản hạt triều đình lục bộ, đối địa phương các hành tỉnh quân chính sự việc cần giải quyết giúp cho chủ tính trung điều hành, trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách quản lý hệ thống. Hình thành nội các đại thần, các hành tỉnh tam ti chủ quan, triều đình lục bộ các loại chủ yếu nha môn chủ quan, đồng đều bởi nội các tuyển chọn, hoàng đế cuối cùng tài quyết sắc phong quyền bổ nhiệm lực bố cục. Đồng thời tại cả nước thiết lập ngũ đại quân khu, Đông Nam, Tây Nam, Trung Nguyên, Tây Bắc cùng Hà Bắc quân khu. Bởi vì hiện tại vẫn vì là thời gian chiến tranh, cho nên cả nước binh lực tạm thời đều tập trung ở Hà Bắc quân khu phòng ngự khu quản hạt, mặt hướng Kim Quốc cùng Mông Cổ bố trí. Nô giới Ngô Lân xuất quân 5 vạn tọa trấn Đại Đồng, điều khiển Nhạn Bắc khu vực, Tây Hạ cùng Cam Thiểm, đối ngoại phòng ngự Mông Cổ. Lưu Duyên Khánh, Lưu Quang Thế cha con xuất quân 5 vạn trấn thủ lãnh thành, phòng ngự Tây vực Chư Quốc cùng Mãi Man bộ Mông Cổ. Trương Tuấn dẫn đầu bản bộ quân mã 2 vạn thay quân cư dung. Hàn Thế Trung xuất bộ 5 vạn tiến vào chiếm giữ Đàn Châu cùng Cổ Bắc khẩu. Mặt hướng Mạc Nam Mông Cổ các bộ cùng Kim Quốc Tây Bắc trọng yếu phòng tuyến, Vương Lâm vẫn là giao cho hắn tín nhiệm Hàn Thế Trung. Đổi Vũ Châu vì là Yên Kinh. Nhạc Phi dẫn đầu chủ lực đại quân 15 vạn người tọa trấn Yên Kinh. Quan thắng, Dương Chí xuất quân 5 vạn tiến vào chiếm giữ Kê Châu, mặt phòng ngự hướng về Kim Quốc Đông Nam quân hải. Triết Khả Cầu cùng Diêu Cổ dẫn đầu 5 vạn tiến vào chiếm giữ Du Quan cùng Loan Châu, phòng ngự Kinh Đông duyên hải, phòng bị Kim Nhân từ hải thượng lên bờ đột tập Vũ Yến. Lô Tuấn Nghĩa thì xuất quân 3 vạn tiến vào Ninh Hạ vệ, bảo đảm Tây Hạ quận quốc kiến ổn. 50 vạn đại quân toàn bộ an bài bố trí tại đối với Kim Nhất tuyến, đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì, vô dòng hủy ngôn. Hành chính cùng quân sự thể chế cải cách, bằng đại nhân sự tình điều động cùng an bài, binh lực bố trí thay quân, đều theo hoàng đế chiếu mệnh tuyên bố mà bắt đầu khua chung gõ mỏ tiến hành. Với lại, tuy nhiên hoàng đế còn chưa công khai tuyên bố muốn rời đô Yến Kinh, nhưng hết thảy bố trí sớm đã rõ ràng rành. Cho nên tương ứng rời đô chuẩn bị cũng ở bên trong các cùng quân cơ sử chủ tính dưới chậm chậm thôi động, đại lượng trung nguyên di dân mang nhà mang người nối liền không dứt hướng về Yến Vân thập lục châu mà đến. Yến Kinh hoàng cung bắt đầu chủ hoạch kiến lập. Hạ tuần tháng 8, Chu Liên dẫn đầu tại chân định hành cung chư nữ đến Yến Kinh. Bởi vậy liền mang đến một cái hoàn toàn mới vấn đề. Theo Vương Lâm sẽ định đô Yến Kinh, tương ứng hoàng thành kiến thiết sớm đã đặt vào nghị sự nhật trình. Hạ tuần tháng 8, Chu Liên dẫn đầu tại chân định hành cung chư nữ đến Yến Kinh. Bởi vậy liền mang đến một cái hoàn toàn mới vấn đề. Theo Vương Lâm sẽ định đô Yến Kinh, tương ứng hoàng thành kiến thiết sớm đã đặt vào nghị sự nhật trình. Mà xem như hoàng đế, Vương Lâm tuy nhiên lặp đi lặp lại minh xác hứa hẹn, tuyệt không từ dân gian tuyệt tú, tuyệt đối sẽ không giống Triệu Cắt như thế hậu cung 3000, đồng bộ phục vụ nhân viên mấy vạn, nhân viên quản lý mấy vạn quy mô, sẽ cực độ đè thấp hậu cung kinh phí chỉ tiêu. Nhưng làm hoàng đế văn phòng cùng chỗ ở, to lớn hoàng thành vô luận như thế nào đều cần phong phú đại lượng nhân viên để duy trì vận hành, còn muốn thiết lập rườm rà mà lại nhất định phải hậu cung cơ cấu. Vương Lâm rất nhanh liền cho nội các đưa ra hắn đề nghị. Trừ hoàng hậu bên ngoài, mỗi vị cung phi bên người, hạch định nữ quan 2 người, chấp sự 5 người, cung nữ tỷ nữ không cao hơn 10 người. Hoàng đệ như thế từ kiệm, nội các đại thần bọn họ đương nhiên là vui với nhìn thấy. Nhưng là liên quan đến cung đình, cho dù là Lý Cương loại này cực kỳ thống hận căm ghét thái giám người, vẫn là thượng tấu đề nghị hoàng đế tuân theo lịch đại cổ chế, phong phú số lượng nhất định thái giám. Nếu không, hậu cung tần phi, nữ quyến cùng nữ quan, cung nữ rất chúng, tương ứng chấp sự nếu không có thái giám loại này yêm nhân, năm rộng tháng dài xác định vững chắc sẽ sinh ra thị phi tới. Vương Lâm từ đăng cơ xưng để đến nay, hậu cung không có an bài một cái thái giám. Nay chủ nếu là hắn đối với loại này khác loại sinh vật thật sự là cảm thấy, có thể hậu cung nhưng bây giờ là cái vấn đề. Vương Lâm đương nhiên tin qua được chính mình nữ nhân, nhưng hậu cung nữ tử rất nhiều, nếu trung gian có nhiều nam tử chấp sự hoặc tập dịch, ngày đêm ở chung, khó tránh khỏi sẽ cô nam quả nữ va chạm gây gổ. Suy đi nghĩ lại, Vương Lâm bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù chính mình là đến từ hiện đại văn minh xã hội người xuyên Việt, nhưng ở có cần hay không thái giám vấn đề này, hắn cũng không thể không thừa nhận, tồn tại tức là hợp lý. Lý Cương lặp đi lặp lại thượng tấu, Vân Đông Kinh trong hoàng thành còn có 5000 trở lên thái giám, cung nữ cần an trí. Vương Lâm nghe xong đầu liền lớn, hậu cung chi tiêu đều là muốn hoa hắn bên trong nô, nuôi nhiều như vậy thái giám cung nữ đến tiêu bao nhiêu bạc. Mùng 1 tháng 9, Hoàn Nhan Thập Ly dẫn đầu Hoàn Nhan Tông bật, Hoàn Nhan Tông kiền đến Yến Kinh, đồng thời tại ngày đó buổi chiều thời gian cùng Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Tuấn 8 người gặp mặt. Đến tận đây, A Cốt đã tại thế hoàng tử, toàn bộ vì Vương Lâm bắt được. Cái này thật sự là một lần phi thường xấu hổ gặp mặt. Hoàn Nhan Thập Ly mang theo Hoàn Nhan Tông bật cùng Hoàn Nhan Tông kiền đi vào sảnh đến, gặp Hoàn Nhan Tông Vọng bọn người im lặng ngồi ở chỗ đó, thần sắc thảm đạm mà cô đơn, không khỏi cảm thấy thâm thẳm thở dài. Tuy nhiên nàng ngay từ đầu liền tin tưởng mình trượng phu sớm muộn sẽ ở cùng Kim Quốc trong chiến tranh thắng được, trở thành người thắng lợi, nhưng bây giờ tận mắt thấy huynh đệ mình bọn họ vì là đại yên tù nhân, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Chư tử hai mặt nhìn nhau, khó xử cùng cực. Trong bọn họ đại đa số người, đến nay còn đắm chìm trong đêm đó vũ châu đại doanh rít gào cự đại trong rung động không thể tự km chế, mà Kim Quốc đại xà màn Nga cổ na xuất hiện, không thể nghĩ ngờ lại để cho trong lòng bọn họ đối với đại yến hoàng đế Vương Lâm sinh ra thật sâu sợ hãi. Lúc này, Vương Lâm chậm rãi đi vào sảnh đền, màu vàng sáng long bào y phục hàng ngày, thần sắc trầm tĩnh, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Sau lưng, Hoàn Nhan một lỗ gương mặt xinh đẹp phức tạp theo sát sau khi. Hoàn Nhan Tông Vọng bọn người ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm, nhất thời xấu hổ giận dữ khó nhịn. Hoàn Nhan Thập Ly cười mỉm đi đến Vương Lâm bên cạnh thân, cười nói: "Đại tỷ, vậy hạ không có khi dễ ngươi đi." Hoàn Nhan một lỗ sắc mặt từng đỏ, lắc lắc đầu nói: "Vậy hạ đợi ta rất tốt." Hoàn Nhan Thập Ly cùng Hoàn Nhan một lỗ tay cầm tay đứng sau lưng hoàng đế. Vương Lâm nhìn chung quanh A Cốt đã chưa tử. Hoàn Nhan Tông bật làm sớm nhất bị bắt một cái, nếu đã sớm thói quen tại Đông Kinh phú quý nhàn hạ sinh hoạt, mỗi ngày nhìn xem sách, lưu lưu cầu, dưỡng dưỡng chim, tự tại đến quên cả trời đất. Cả người hắn cũng nuôi trắng trắng mập mập, gặp Vương Lâm uy nghiêm ánh mắt quan tới, vô ý thức không người thi lễ nói: "Gặp qua bệ hạ." Vương Lâm khoát khoát tay, "Tông bật, xem ra ngươi hai năm này trôi qua không tệ, béo không ít. Nghe nói ngươi còn cưới vợ, sinh một trai một gái." Hoàn Nhan Tông bật hậm hực cười khăn nói: "Cũng là rời phi nương nương ân điển." Hoàn Nhan Thập Ly tự chủ trương cho Hoàn Nhan Tông bật hứa một cái mỹ mạo cung nữ làm vợ, liên tiếp sinh một trai một gái, tại Đông Kinh hưởng lên niềm vui gia đình. Vương Lâm đối với cái này từ chối cho ý kiến, lúc này hắn ung dung cười một tiếng: "Chư vị, chấm đã sai người đi sứ Thượng Kinh, chấm cùng Ngô Khất mãi bệ hạ nói, các ngươi thê nhi lão tiểu sẽ tùy ý đưa đến Yến Kinh tới." Hoàn Nhan Tông Vọng yên lặng hơn nửa ngày, rốt cục vẫn là nhịn không được cười lạnh nói: "Yến hoàng bệ hạ đến tột cùng muốn xử trí như thế nào chúng ta huynh đệ, muốn chém giết muốn dốc thịt kính xin cho cái lời chắc chắn. Chấm nói qua, xem ở Thập Ly cùng một lỗ trên mặt, chấm không giết các ngươi. Chẳng những không giết, sẽ còn ưu đãi các ngươi. Chấm chuẩn bị tại cổ Bắc khẩu phía nam kiến một cái thành nhỏ, an bài các ngươi ở tại bên trong, chọn kim nhân hơn chăm sóc các ngươi sinh hoạt hàng ngày, để cho các ngươi cả ngày lẫn đêm đều có thể bắt nhìn Kim Quốc Thượng Kinh. Thành này, liền tên gọi Ngũ Quốc Thành đi." Vương Lâm cười nhạt một tiếng. Hoàn Nhan Tông Vọng khỏe miệng co lại, song quyền nắm chặt, nhưng lại bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Cho đến ngày nay, làm đại yến tù binh, bọn họ đã thành Kim Quốc sỉ nhục, biến thành tù nhân, còn có thể nói cái gì đó. Hoàn Nhan Thập Ly lặng yên nói: "Vậy hạ, vì sao muốn gọi Ngũ Quốc Thành? Các ngươi kim nhân mới đầu không phải có ngũ đại bộ tộc, danh xưng Ngũ Quốc Bộ, chấp kiến Ngũ Quốc Thành an trí bọn họ, cũng là một phen ý đẹp." Vương Lâm cười nhạt một tiếng. Chương 537, chấp lấy Đông Doanh không vì mỹ nhân. Nốt A Cốt đã chư tử, ý tại uy hiếp kim nhân, làm đề chấn đại yến quân dân tự tin tốt nhất đạo cụ. Về phần lấy tên Ngũ Quốc Thành, đơn giản vẫn là nguồn gốc từ tại Vương Lâm ở sâu trong nội tâm đối với nguyên bản trong lịch sử Triệu Cát Nhị Đế bị bắt, bị cầm tù tại Ngũ Quốc Thành hết ngồi đáy giếng có nhiều việc có oán hận. Xem như một loại tâm tình bên trên phát tiết ra. Đương nhiên tâm tư như vậy là không cần thiết cùng Hoàn Nhan Thập Ly sách. Hoàn Nhan Thập Ly khẽ bước cảm, cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới. Hoàng đế năng lượng không giết A Cốt đã chư tử, cả đời cầm tù, cho phú quý sinh hoạt cùng có hạn tự do, thậm chí còn chủ động cùng Ngô Khất Mai tiến hành trao đổi ích lợi, yêu cầu A Cốt đã chư tử ra quyến tới yến, cái này đã coi như là cho nàng không có cái nào lớn hơn tình cảm. Nàng không thể được tiến thêm xích. Hoàn Nhan Ngột Lỗ nếu cho đến giờ phút này mới chính thức tin tưởng, hoàng đế lại là thật sẽ không giết chư tử. Tại Hoàn Nhan Ngột Lỗ trong mắt, liền xem như cầm tù cũng so thân tử hận tiêu muốn tốt. Nàng không có cảm thấy hoàng đế cầm tù A Cốt đã chư tử có cái gì không đúng, dù sao làm tù binh, chiến bại chi tướng, hơn nữa còn là chủ động ra khỏi thành đầu hàng Kim Quốc hoàng tộc, cái này tại Kim Quốc trong lịch sử xưa nay chưa từng có, mặc dù hoàng đế thả bọn họ về nước, đoán chừng bọn họ tại Kim Quốc cũng khó có thể sinh tồn. Cùng A Cốt đã chư tử so sánh, đối với Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Tông Hàn, Vương Lâm liền không có nhân từ nương tay. Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Tông Hàn làm tù chiến tranh, bị chém đầu gian chúng. Giống Hoàn Nhan Lâu Thất loại này dũng mãnh người, lại hung hoài thao lược, tại Vương Lâm trong mắt là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Hoàn Nhan lâu thất tuy nhiên bởi vì Doanh Tiếu sự tình tâm thần chấn động, tăng thêm lại có đại xà mạn nhắc nhở, mới không thể không ra khỏi thành đầu hàng Đại Yên, nhưng thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện lặp đi lặp lại. Vương Lâm không thể là vì chính mình lưu lại trọng đại thai hoàng ẩm. Mà trên thực tế, tại này hai vạn hàng bình bên trong thuộc về Hoàn Nhan lâu thất người tâm phúc, cũng bị Vương Lâm mệnh nhạc phi trong bóng tối phân biệt, bí mật giúp cho xử quyết. Trừ cái đó ra, còn có Vũ Châu chiến quy thuận 2 vạn kim binh tù binh. Bọn này đã bị Vũ Châu đại doanh rít gào hoàn toàn phá hủy ý chí chiến đấu kim nhân, bị Vương Lâm trục xuất áp giải đi hoài nhân các vùng, chia cắt thành hơn 10 bộ. Tại Ngô giới Ngô Lân đại quân giám thị dưới vì là đại yến nuôi thả ngựa, đồ điện. Đại sợ Vương triều Mã Chính trên cơ bản là một hạng thất bại chế độ an bài. Đại Yên tự nhiên cũng thiết lập nuôi thả ngựa giám thị Lý Mã Chính, tại Nhạc Bắc, Tây Hạ thiết lập hơn 10 chỗ nhà nước dưỡng mã trận. Vương Lâm cầm xuống Yến Vân các châu chủ yếu chiến lược con mắt một trong, chính là vì lương mã. Nhạc Bắc khu vực thừa thái lương mã, đây đối với Đại Yên tới nói, là phi thường gấp thiếu chiến lược tư nguyên. Vương Lâm dù sao không phải Tần Thủy Hoàng hoặc là Bạch Khởi, không làm được lừa giết 2 vạn kim quân tù binh sự tình tới. Cầm cái này 2 vạn kim nhân hóa thành nuôi thả ngựa tiếp, cũng coi là cho bọn hắn lưu một con đường sống. Đồng thời còn cổ vũ dân gian đại lượng dưỡng mã. Hoàn Nhan Tông bật các loại A cốt đả hoàng tử được đưa đi đang tại chủ hoạch kiến lập bên trong Ngũ Quốc thành, mà cùng Vương Lâm xa cách từ lâu gặp lại Hoàn Nhan Thập Ly, tự nhiên biểu hiện được nhiệt tình như hỏa. Gặp nhà mình muội tử vốn tại hoàng đế trong ngực làm nũng, hai người con mắt như không người thân mật, không có chút nào khiêng kỵ nàng tồn tại, Hoàn Nhan Nột Lỗ sắc mặt từng đỏ, lặng yên chuẩn bị rút đi. Lúc này, lại nghe Hoàn Nhan Thập Ly cười khanh khách nói, "Nột Lỗ tỷ tỷ, ngươi tỷ muội ta gặp lại, tối nay muốn cùng một chỗ ngủ, trò chuyện cho phải đây." Hoàn Nhan Nột Lỗ sắc mặt càng đỏ, nàng đương nhiên nghe hiểu muội muội ám chỉ. Vương Lâm cười ha hả nói, "Vàng không chấm đi, các ngươi tỷ muội mấy năm không thấy, cực kỳ nấn ná một hai." Hoàn Nhan Thập Ly ánh mắt mê ly, khỏe đẹp cân đối thân thể nếu như rắn quấn quanh ở Vương Lâm bên hông, giòn tan nói, "Vậy hạ không thể đi, chúng ta cùng một chỗ trò chuyện." Hoàn Nhan Nột Lỗ ngượng đỏ hai má. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nuôi lớn cái này hấu muội tới Trung Nguyên về sau, chẳng những không có học được hán nhân nội liễm, tính cách ngược lại càng thêm cổ dã. Nàng còn muốn cưỡi ngựa. Hoàn Nhan Nột Lỗ trong lòng xì một cái, lại bị Hoàn Nhan Thập Ly một cái lôi kéo té ở trên giường mềm, cũng đúng. Tiến vào Vương Lâm ôm ấp. Vương Lâm trái ôm phải ấp, trên mặt treo dương dương tự đắc ý cười. Mặt khác trong vườn ngự huyện, Chu Liên, Tiêu Đoạt Lý Lại, Mông Cổ Nhị Phi, Gia Luật Dư Lý Diễn, Gia Luật Bát Lý Diễn tỉ muội, Tống Thị Song Xu, Vương Vân Trư nữ đang tại ăn uống tiệc rượu. Tiêu Đoạt Lý Lại cùng Gia Luật Dư Lý Diễn bụng dưới hở ra, đã nhanh đến chờ sinh kỳ, hai nữ hơi ăn vài thứ, liền tại cung nữ nâng đỡ trở về chỗ mình ở an giấc không để cập tới. Đồng thời rời tiệc còn có mang thai cùng nhau lộ ra nghĩ ngờ Lương Hồng Ngọc. Hưu Lan gương mặt xinh đẹp hơi có chút thất thần. Hoàng đế chạy đợi, nói qua hắn nhiều lắm là nửa năm liền có thể cầm. Xuống Yến Vân, lời nói thật rằng nàng lúc ấy trong lòng là có chút không tin. Tại Hưu Lan trong mắt, 10 vạn kim binh thiết kỵ đủ để quét ngang toàn bộ Mạc Bắc Mạc Nam Mông Cổ các bộ, nhưng nàng nếu không nghĩ tới, cái này hổ làng kim nhân lại bị hoàng đế tại mấy tháng thời gian bên trong tiêu diệt hầu như không còn, lại chân quang phục Yến Vân thập lục châu. Với lại đi vào Yên Kinh về sau, Hưu Lan các loại nữ còn nghe nói hoàng đế đơn thương độc mã giết lùi Hoàn Nhan Tông bản 20 vạn đại quân đồn đại. Nếu là dựa theo Yến quân như thế cường hãn chiến lực, lấy hoàng đế như thế thần dũng vô địch, tương lai Kim quốc bị diệt quốc nếu cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, mà Kim quốc đều vong, người Mông Cổ địa bàn còn có thể giữ được à? Hưu Lan cùng Bột Nhi thay lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt đến rung động cùng vẻ kính sợ. Hưu Lan lúc này thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho mình phụ Hàn Thiếp Mộc Nhi viết một phong tự tay viết thư, khuyên hắn mau sớm dẫn đầu ta bộ quy thuận đại yến, miễn cho tại ngày sau Yến Kim quốc chiến bên trong tao nộ và lấy. Gia Luật Bát Ly Diễn thì làm một lần nữa trở lại Yến Kinh cố thành mà cảm giác mừng rỡ. Các nàng tỷ muội từng làm bạn Liêu đế tại Yến Kinh ngốc hơn nửa năm thời gian. Bất quá, nhớ tới bây giờ Yến thổ đi qua toàn bộ cũng là Liêu quốc cố thổ, thiếu nữ trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút sự cảm thông. Đúng vào lúc này, Hoa Nhị, Hồ Tam Nương cùng Dương Nguyệt Nhi tam nữ thân mang kỵ xạ trang phục, cầm kiếm mà vào, Chu Liên bận bịu dẫn đầu chư nữ cười đứng dậy tới đón tiếp, "Ba vị muội muội đây là từ trong quân đội tới à?" Hoa Nhị cười, "Liên Nhi tỷ tỷ, chúng ta tỷ ba là tới giống như chư vị tỷ muội tạm biệt." Chu Liên khẽ giật mình, "Các ngươi đây là?" Hồ Tam Nương nói, "Vậy hạ ý chỉ, lệnh chúng ta tỷ ba dẫn đầu nữ quân cùng Ngự Lâm quân đi Đức Thắng Miệng, Mông Cổ các bộ sứ đoàn muốn tới Yến Kinh bái kiến bệ hạ." Chư Liên lông mày khẽ nhíu nói, "Người Mông Cổ lại muốn tới?" Dương Nguyệt Nhi cười tưởng tìm quét Mông Cổ Nhị Phi liếc một chút, nói, "Chủ yếu là Nãi Man cùng ta bộ. Bọn họ biết được ta Đại Yên thu phục Kiến Vân, lại diệt Kim Quốc 10 vạn thiết kỵ, đoán chừng rốt cuộc ngồi không yên." Bệ hạ nói, "Bột Nhi thai cùng Hưu Lan muội muội nếu là nguyện ý, cũng có thể theo chúng ta tiến về Đức Thắng Miệng, cùng Mông Cổ các bộ sứ đoàn nhìn một chút." Hưu Lan cùng Bột Nhi thai đại hi. Hưu Lan còn dễ nói, nàng tính cách tờ giờ ở mở ngưng ổn trọng nội liễm, nghe vậy chỉ là hướng về Dương Nguyệt Nhi tam nữ thi lễ, nhưng Bột Nhi thay nhưng là vui vẻ đi đến Dương Nguyệt Nhi trước người, trực tiếp kéo Dương Nguyệt Nhi tay nói, "Nguyệt Nhi tỷ, đây là thật à? Bệ hạ thật nguyện ý để cho chúng ta xuất cung." Dương Nguyệt Nhi nếu cùng Bột Nhi thay bằng tuổi nhau, Dương Nguyệt Nhi chỉ so với Bột Nhi thay đại 2 tháng, nàng xưa nay ưa thích Bột Nhi thay thanh thoát đơn thuần tính tình, không khỏi cười nói, "Muội muội, bệ hạ chính miệng nói với ta, há có thể là giả? Ngươi phải biết, quân vô hí ngôn đây." Chư nữ đều cười rộ lên, trên mặt đều treo xuất phát từ nội tâm hoan hỉ cùng cảm giác hạnh phúc. Tại trong lòng các nàng, đây là một cái khoáng cổ tuyệt kim thiên cổ thánh quân, cũng là một cái đợi các nàng tình thâm nghĩa trọng lang quân. Từ xưa đến nay, có người nào hoàng đế năng lượng thả chính mình tần phi đi vào trong quân là, còn tùy ý chính mình tần phi xuất cung hành đấu. Nguyên nhân ở chỗ, hoàng đế không nguyện ý đưa các nàng nuôi nhốt thành chim hoàng yến. Hưu Lan kiểu diễm vô song trên mặt khuôn mặt có chút động. Hoàng đế đi qua nói qua tương lai sẽ tiễn đưa nàng quay về ta bộ tham viếng, nàng vốn cho rằng là hoàng đế lúc ấy tình ý lúc thuận miệng nói một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới hoàng đế là thật tâm an bài. Mà tại mặt khác một bên Hoàn Nhan Thập Ly trong vườn ngự uyển, gió dục mây vẩn, gợn sóng ngập trời, Vương Lâm rốt cuộc minh bạch một nữ tử tại tư niệm thành dưới sông chỗ bạo phát đi ra lực lượng đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mấu chốt là Hoàn Nhan một lỗ bản thân cùng dã cũng bị Hoàn Nhan Thập Ly cho dẫn đạo đi ra. Tuy là Vương Lâm đều có chút không chịu được nổi. Cũng may Yến Thanh rất nhanh liền tới giải vây. Chiều cái dẫn đầu Lương Sơn chư tướng ý kiến, hành cung chính điện. Chiều cái dẫn đầu Đại Tông, Nguyễn Thị Tam Hùng bọn người quỳ sát tại Thêm Sơn phía dưới. Vương Lâm từ sau điện chuyển ra, không đợi nội giam chuyển ra bệ hạ giá đáo, liền chậm rãi đi xuống Thêm Sơn, xoay người tự mình đỡ dậy Chiều cái nói, "Chiều cái ca ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hổ?" Chiều cái trong mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nói, "Về tôi Chiều cái bái kiến bệ hạ, về tôi không dám nhận bệ hạ xưng hô như thế. Hai người tuy là kết nghĩa huynh đệ, nhưng đó là không quan trọng thời sự. Bây giờ Vương Lâm là cao quý đại yến hoàng đế, Chiều cái vi thần, hắn sao dám sẽ cùng hoàng đế xưng huynh gọi đệ. Người tới, cho Chiều hầu dọn chỗ." Vương Lâm mỉm cười, lại mặt hướng Nguyễn Thị Tam Hùng nói, "Đại viện trưởng, Nguyễn Thị huynh đệ, cũng đứng dậy đi." Đại tông cùng Nguyễn Thị Tam Hùng lễ độ cung kính lại dập đầu tuần lễ, lúc này mới theo lời đứng dậy, đứng sau lưng Chiều cái. Chiều cái nào dám ngồi? Vương Lâm mặt không đổi sắc, cũng không có lại kiên trì. Dù sao giờ phút này quân thần có khác, một chút kiêng kỵ hắn không giảng cứu, Chiều dã trên dưới cũng đều sẽ coi trọng. "Chiều đại ca, người ta huynh đệ một trận, hôm nay dù cho là quân thần, nếu cũng không cần quá câu thúc. Chấm để cho các ngươi tới Yến Kinh, chủ yếu là có một chuyện thương lượng." Chiều cái chắp tay nói, "Vậy hạ thỉnh giảng, chúng thần đều tuân mệnh." Lấy hải ngoại địa đồ tới. Chờ đợi hai người nội giam lấy ra địa đồ, bước lên, Vương Lâm liền chậm rãi đi đến địa đồ trước đó, giơ tay chỉ hải ngoại chi địa, cười nói, "Chiều cái ca ca, chấm có ý đem ngươi bộ đội sở thuộc cải biến thành đại yến biển sư, ngươi liền vì chấm biển sư đại đô đốc, không những như thế, chấm còn muốn phát 2000 cẩm y thiết kỵ thuộc về ngươi chỉ huy." Chiều cái nếu đã sớm minh bạch hoàng đế gọi bọn họ tới dụng ý thực sự. Hoàng đế muốn lấy Đông Doanh Chư Đảo. "Nơi đây Đông Doanh Chư Đảo, chấm mệnh các ngươi lấy đảo Kỳ Hữu Sủ làm căn cơ, dùng 1 đến 2 năm thời gian diệt Đông Doanh, không biết khả năng làm được." Chiều cái cười hắc hắc, "Bệ hạ yên tâm, về tôi vượt biển trước đó, liền đã mệnh Lý Tuấn mang 5000 người đi lấy bệ hạ nói Thạch Kiến Ngân Sơn, trước mắt những này trên hải đảo Đông Doanh đã nghe tin đã sợ mất mật, chỉ cần bề tôi dẫn đầu biển sư trở về Cửu Châu, nếu cũng không cần 2 năm, thời gian 1 năm là đủ." Nguyễn Tiểu Nhị cũng ở sau lưng xúc động nói, "Chúng thần nguyện ý vì bệ hạ quên mình phục vụ. Đông Doanh Man Di chi nhân, diệt tộc duệ không phải cái đại sự gì, bệ hạ liền đợi đến chúng thần tin chiến thắng đi." Nguyễn Tiểu Thất hắc hắc cười to, "Cái này Đông Doanh Chư Đảo thừa thái mỹ nhân, cứ nghe cùng ta đại yến phong tình có chút khác biệt, bệ hạ, chúng thần cái này trở về hải thượng, nhiều nhất sang năm hạ, bề tôi liền mang mấy trăm Đông Doanh mỹ nhân nhi tiến vào hiến bệ hạ." Chương 538, chúng hãn chi hãn. Chiều cái bọn người yết kiến hoàng đế, chợt hoàng đế thiết tiến khoản đãi. Tiệc rượu luôn luôn tiếp tục đến tối. Màn đêm thâm trầm, Vương Lâm tự mình cầm chiều cái, Đại Tông, Nguyễn Thị Tam Hùng đưa ra hành cung, hoàng đế lễ ngộ như thế, Lương Sơn chư tướng ai cũng cảm động đến rơi nước mắt. Đưa tiến chiều cái bọn người, an bài xong chiều cái xuất bộ trở về hải thượng đánh chiếm Đông Doanh Chư Đảo quân sự mưu đồ, Vương Lâm trong lòng liền thoải mái không ít. Lúc này Đông Doanh hẳn là đang tại bình an thời đại mặt kỳ. Nhân khẩu nhiều nhất 2-300 vạn, quốc lực yếu hơn. Chiều cái bộ đội sở thuộc lấy đảo Kỳ Hữu Sủ làm căn cơ, dần dần đồ ăn đánh chiếm Đông Doanh Chư Đảo, thậm chí diệt Đông Doanh, cũng chưa hẳn là không có khả năng sự tình, chỉ là không giống Nguyễn Thị Tam Hùng cho rằng dễ dàng như vậy a. Ngay sau đó Lưu Cầu quần đảo đã đặt vào đại yến bản đồ, Vương Lâm đã chuyển chiếu phúc kiến phái viên cùng quản lý đồng thời hướng về Lưu Cầu đại lượng di dân, mà nếu lại đem Đông Doanh cầm xuống, lấy Lưu Cầu cùng Đông Doanh Chư Đảo làm cơ sở, tương lai Vương Lâm liền có thể bức xạ xung quanh hải ngoại chư quốc. Đương nhiên, đối với Vương Lâm tới nói, hải ngoại bản đồ phát triển đó là nói sau. Hắn hiện tại việc cấp bách là rời đô Yến Kinh, vững chắc đại yến hiện hữu cương thổ, phú quốc cường binh. Về sau nuốt vàng quốc, cũng không chân chính cầm Mông Cổ các bộ chính phủ, hoàn toàn cầm Mông Cổ du mục châu hóa thành đại yến Mông Cổ hành tinh. Tái hưng sư Tây Tiến, đem chọn cái Tây vực chư quốc hoàn toàn bình định. Đại lục nhất thống đóng đô, mới là hải ngoại mở đất cương. Cho nên, đối với Vương Lâm tới nói, tương lai đảm nhiệm nặng mà đường xa. Dung Vĩ Nhân lại nói, đây chẳng qua là Vạn Lý Trường Trinh mới đi xong bước đầu tiên. Bởi vậy, Vương Lâm đối với Mông Cổ các bộ quốc sách, trước mắt lấy Chiêu An làm chủ, chỉnh phạt làm phụ. Không có người biết hoàng đế chân chính chiến lược ý đồ, hiện tại rất nhiều yến nhân tại khôi phục yến vân về sau liền sinh ra vừa lòng thỏa ý tâm lý, một người làm quan cả họ được nhờ, cho rằng có thể duy trì hiện trạng, cùng kim quốc bình an vô sự, phồn bình cùng tồn tại. Mà cho dù là tương lai đại yến quốc lực cường thịnh đến trình độ nhất định, hoàng đế sẽ xuất binh diệt kim quốc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không có người tin tưởng, hoàng đế ngay cả Mông Cổ, to lớn Tây vực chư quốc, Tây Nam đại lý thậm chí hải ngoại các đảo, đều muốn toàn bộ đặt vào đại yến bản đồ mà tiến hành thực chất tính quản lý. Đừng bảo là phổ thông người dân, cũng là văn võ triều thần bên trong, cũng không ít người sinh ra tiểu phú tức an tầm tính, trong khoảng thời gian này đến nay, đã có không ít triều thần nhao nhao bắt đầu thượng biểu, tấu mời hoàng đế thôi đao bình mà hưng nông cây dâu, tướng chủ muốn tinh lực dùng tại Yến Vân thập lục châu giáo hóa cùng ổn định bên trên. Vương Lâm hết thảy bỏ mặc. Thôi đao bình, làm sao có khả năng? Một khi đại yến mã phóng Nam Sơn, đao thương nhập khố, xuân xuân dục động kim nhân lập tức liền sẽ tụ tập đại quân lần nữa xâm nhập phía nam. Hiện tại đại yến quân chính quy ước chừng hơn 50 vạn. Vương Lâm chuẩn bị tại thời gian 2 năm bên trong, chí ít lại chiêu mộ cùng mở rộng 50 vạn người trở lên, chân chính thực hiện đại yến cầm binh hơn 100 vạn. Mở mang bờ cõi cần dùng binh, chiếm lĩnh sau khi các nơi vững chắc thống trị, lại cần đại lượng binh mã phân binh thôn làm chủ. Nếu không, cũng là diệt Kim quốc cùng Mông Cổ lại có thể thế nào? Yến quân vừa lui, không mấy năm người nữ chân cùng người Mông Cổ liền có thể ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, ném mấy trăm năm Yến Vân thập lục châu, cái gọi là Hán dân nói thật rõ ràng cũng là đối với Đại Liêu có được độ cao quy trúc cảm Liêu dân, Yến Vân thổ dân đối với đại Yến Vương triều tán đồng cảm giác cũng không cao, giáo hóa đương nhiên phi thường trọng yếu. Vương Lâm rất rõ ràng, thi hành nền chính trị nhân từ tăng lên bản địa Hán dân địa vị là một cái phương diện, mặt khác quan trọng hơn là thông qua nho giáo lời đồn và văn hóa nhuộm dần tới ngưng tụ toàn bộ đại Hán dân tộc huyết mạch cộng đồng cảm giác cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy Vương Lâm tại Yến Kinh Bình Định sau khi đạo thứ nhất chiếu mệnh cũng là sang năm thêm văn khoa, Yến Vân thập lục châu tương ứng sách người đồng đều có thể tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân, cùng đại Yến sĩ tử có được ngang nhau tranh thủ công danh cùng vào triều làm quan tư cách. Trước đó, Vương Lâm đã sai người cầm chương khôi, Trình Viễn Cảnh, Chu Tử Hiến ba vị đương thời đại nho dẫn đầu tụ tập tại chân định mấy ngàn sĩ tử hướng về Yến Kinh mà đến, tại Yến Kinh thiết lập quan học, xây dựng thêm Yến Kinh văn miếu. To lớn nho giáo đại biểu đoàn tại Yến Kinh dần dần cắm rễ xuống, xây dựng Yến Kinh thư viện, bắt đầu giảng dạy Vương Lâm chỗ lấy tứ thư ngũ kinh tập chú cùng Yến Vương thư pháp. Yến Kinh thư viện đời thứ nhất viện trưởng vì là Trương Khôi, phó viện trưởng vì là Chu Tử Hiến cùng Trình Viễn Cảnh. Ba vị đại nho môn hạ đệ tử đồng đều tại thư viện dạy học. Yến Kinh thư viện hệ Liêu Quốc Bắc viện đại vương phủ cải biến mà thành, liên tiếp Yến Kinh văn miếu. Thư viện vào cửa trên quảng trường đã dựng đứng lên Vương Lâm trên diện rộng tượng nặng, dĩ nhiên không phải lấy hoàng đệ danh nghĩa, mà chính là lấy Vương Lâm nho giáo đại tông sư danh nghĩa. Sơn Đông Khổng phủ diễn thánh công dòng chính một nhánh, cũng phái trưởng tử Bắc thượng tọa trấn Yên Kinh văn miếu. Yến Vân các châu sách sĩ tử nhao nhao hướng về Yến Kinh mà đến, cái này bên trong còn có không ít tôn trọng Hán văn hóa Liêu nhân, cũng rất nhiều bị Vương Lâm không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài hấp dẫn mà đến dị tộc nhân, thậm chí còn có một ít người Mông Cổ. Vương Lâm không có ép buộc Yến Vân Hán nhân từ trái nhậm biên thành và phải, càng không có đem ban đầu Yên Vân các châu huyện đảm nhiệm đại tiểu quan viên Hán nhân điều đến nội địa nhậm chức, lại sai khiến đại yên quan lại tiên về quản lý, mà là tiếp tục sử dụng, đây đối với yên ổn Yến Vân các châu có ý nghĩa trọng đại. Vương Lâm tin tưởng, thời gian sẽ dung hợp cùng cải biên hết thảy. Mấy ngày liên tiếp, tiến vào Yến Kinh thư viện sách người càng ngày càng nhiều, nhất thời thư viện kín người hết chỗ. Sau đó, Vương Lâm lại mệnh chân định trường sĩ quan di chuyển đến Yến Kinh, đổi tên là Yến Kinh trường sĩ quan. Đối với thương nhân, Vương Lâm thì khai thác cùng năm đó ở Thanh Châu ngang nhau chính sách ưu đãi, cổ vũ thương nhân kinh doanh. Hết thệ cũng dần dần đi đến quỹ đạo, mà đại yến rời đô Yến Kinh đã toàn diện trải rộng ra, Đông Kinh triều đình cơ cấu đồng đều đã ở hướng về Yến Kinh mà đến di chuyển trên đường, đại lượng nhân khẩu hướng về Yến Kinh cùng Yến Vân các châu vào tới. Yến Kinh ngoài thành trên quan đạo, dòng người cuồn cuộn, đến từ đại yến các nơi, Tây vực, Tây hạ thậm chí hải ngoại thương đội nối liền không dứt. Vương Lâm sau đó cầm chính mình nho giáo đại tông sư xưng hào ban cho Trương Khôi. Đồng thời ngay trước Yến Kinh thư viện mấy ngàn học sinh, công khai xưng hô Trương Khôi vì là mở đầu thánh, lập tức liền đem Trương Khôi tại văn đàn địa vị dốc lên đến cơ hồ cùng Trương Tái ngang bằng vị trí. Tháng 9 bên trong, Mông Cổ 18 bộ sứ đoàn đến Yến Kinh. Nãi Man, Xin Nạ, Bột Nhi Trích Cân, Tata, Vương Cổ. Nãi Man bộ đại biểu chính là từng bị Yến quân bắt được đại vương tử Trực Lộ Cổ, Khất Ngạn bộ tới vì là Khả Hãn quản hợi, Bột Nhi Trích Cân Khả Hãn hợp tác, Tata bộ tới là Na Lạp Đồ, Vương Cổ bộ tới nhưng là Khả Hãn con gái Tháp Na. Yến quân từ Kim Nhân trên tay thu phục Yến Vân thập lục châu, mà lại lần nữa đại bại Kim quân 10 vạn thiết kỵ, riêng là hoàng đế Vương Lâm đơn thương độc mã bức lui Hoàn Nhan Tông bản 20 vạn đại quân tin tức, đang lừa cổ các bộ bên trong truyền vì là thần thoại, đây là thúc đẩy Mông Cổ 18 bộ toàn bộ triều bái yếu tố mấu chốt. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có Kim Nhân gần nhất triệu tập đại bình, tùy thời có hướng về Mông Cổ các bộ trinh phạt dấu hiệu. 18 bộ sứ thần hướng về Vương Lâm tiến vào hiến đầu hàng biểu, nguyện ý thần phục đại yến, đồng thời hướng về Vương Lâm tiến vào cổ nhi Hãn tôn hiệu, tức chúng Hãn chỉ Hãn. Hai ngày về sau, Kim Quốc hoàng đế Ngô Khất Mãi sứ đoàn cũng trải qua cổ Bắc khẩu đến Yến Kinh. Kim Quốc sứ thần như cũng là Hoàn Nhan Hát Duẫn, tuy nhiên đồng thời đến trả có Ngô Khất Mãi nhị hoàng tử Hoàn Nhan Tông Cố. Mặt trời đỏ treo cao, mới vừa tiến vào đầu thu Yến Kinh thành, nếu ban ngày ở giữa nhiệt độ không khí vẫn còn có chút viêm nhiệt. Hành cung cửa ra vào, Hoàn Nhan Hát Duẫn cùng Hoàn Nhan Tông Cố đụng vào đồng dạng được mời tới tham gia đại yến hoàng để bàn cho tiệc rượu Mông Cổ các bộ khả hãn hoặc vương tử. Hoàn Nhan Hát Duẫn thâm trầm ánh mắt lướt qua trước mắt cái này một đống vinh váo tự đắc người Mông Cổ, trong lòng cười lạnh. Hoàn Nhan Tông Cố lại có chút oán giận. Hắn trầm thấp cả giận nói, "Quốc tướng, những này đáng giận Mông Cổ man tử, riêng là ta người, lần trước còn đi thượng kinh hướng về ta hoàng triều bái, hôm nay lại quay đầu hướng yến hoàng xưng thần, cái này thay đổi thất thường bọn chuột nhắt, làm giết." Hoàn Nhan Hi Duẫn yên lặng chốc lát nói, "Nhị hoàng tử, chớ có động khí. Đối với ta đại kim tới nói, người Mông Cổ nhiều lắm là cũng là giới tiền tật, mà Yến quốc mới là họa lớn trong lòng. Hiện tại việc cấp bách là cùng Yến quốc ký tên hiệp nghị đình chiến, sau đó để cho Yến nhân mở lại các trận, để hóa giải ta đại kim quốc bên trong tư nguyên thiếu thốn lo." Hoàn Nhan Tông Cố nhớ tới phụ hoàng Ngô Khất Mãi tận tình khuyên bảo, cũng yên lặng xuống dưới. Kim quốc sứ đoàn tới con mắt nếu chính là vì để cho đại Yến mở lại các trận, dù sao bất thiện trồng trọt cùng sinh sản kim nhân, giờ phút này trong nước quá khuyết thiếu sinh hoạt các loại vật tư. Hoàn Nhan Hi Duẫn cùng Hoàn Nhan Tông Cố tiến hành cung chính điện, thấy phía trước quỳ bái đen nghịt một mảng lớn người Mông Cổ, miệng nói cổ nhi hãn, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Kim nhân cũng không quá để ý người Mông Cổ, mà trên thực tế, Ngô Khất Mãi vừa xác định cùng Yến bình an chung sống, thừa cơ trinh phạt thống nhất Mông Cổ các bộ quốc sách. Hoàn Nhan Tông Cố trong lòng cười lạnh nói, đợi ta đại kim thiết kỵ quét ngang, xem các ngươi Mông Cổ man tử khả năng đạt được cổ nhi hãn viện binh. Hoàn Nhan Tông Cố lạnh lùng ánh mắt tại Na Lạp Đồ trên thân dừng lại thêm như vậy một cái chớp mắt. Nhiều nhất 2 tháng sau, Kim Quốc sắp nổi bình trinh phạt ta bộ. Na Lạp Đồ hình như có nhận thấy, lập tức trở về đầu nhìn về phía khuôn mặt âm trầm Hoàn Nhan Tông Cố, tâm thần hơi hơi run lên. Na Lạp Đồ biết Kim Nhân chiến lược ý đồ, cũng biết ta bộ gặp phải tai họa ngập đầu, cho nên hắn mới không thể không lại đến Yến Kinh, chuẩn bị thông qua muội muội Lưu Lan, hướng về Yến Hoàng cầu viện. Vương Lâm Nguyên đỉnh núi cao sừng sững, ngồi ngay ngắn ở đại điện chính chúng, thềm sơn phía trên, hắn khí độ ung dung, sắc mặt trầm tĩnh. Hắn hai bên còn ngồi ngay thẳng mây vị thân mang long trọng váy xòe cung phi. Bên trái là Hoàn Nhan Thập Ly cùng Hoàn Nhan Một Lỗ, phía bên phải là Mông Cổ Nhị Phi, Hưu Lan cùng Bột Nhi Thai. Hoàn Nhan Hát Duẫn cùng Hoàn Nhan Tông Cố sóng vai đi lên phía trước, phức tạp ánh mắt tại Hoàn Nhan Thập Ly cùng Hoàn Nhan Ngột Lỗ trên mặt thoáng dừng lại, về sau Hoàn Nhan Hi Duẫn liền hấp thụ lần trước tại chân định giáo huấn, không đợi lễ quan gọi đến, lợi dụng đại yến lễ quỳ bái dập đầu nói, ngoại thân đại kim quốc cùng nhau Hoàn Nhan Hi Duẫn, gặp qua yến hoàng bệ hạ. Hoàn Nhan Tông Cố hậm hực học theo, nhưng là yên lặng không nói. Vương Lâm cười nhạt một tiếng, bình thân đi, Hoàn Nhan Hi Duẫn, bên cạnh ngươi vị này chính là Ngô Khất Mãi bệ hạ nhị hoàng tử Hoàn Nhan Tông Cố a. Chấm nhớ kỹ năm đó ở Thượng Kinh, còn gặp qua một lần. Hoàn Nhan Hát Duẫn cười nói, bệ hạ hảo nhãn lực, chính là Tông Cố. Hoàn Nhan Tông Cố lần nữa chắp tay nói, ngoại thần Tông Cố, gặp qua bệ hạ. Hoàn Nhan Thập Ly bất thình lình cười nói, Tông Cố ca ca, thúc phụ thân thể từ trước đến nay được chứ? Hoàn Nhan Tông Cố khẽ miệng co lại, nhưng vẫn là không mình hành lễ nói, phụ hoàng không việc gì, đa tạ nương nương quản niệm. Chương 539, nô hoàng tuyệt đẹp mỹ nhân. Hoàn Nhan Thập Ly mỉm cười, Tông Cố ca ca, trở lại đợi ta hướng về thúc phụ Vân An, liền nói chúng ta tỷ muội tại đại yến hết thảy mạnh khỏe, bây giờ đại yến cùng đại kim chia biên giới, bình an chung sống, nếu tốt nhất. Còn nhớ rõ năm đó phụ hoàng ta lúc còn sống, đã từng nói ta đại kim khởi binh phản liêu là bởi vì ta nữ chân tộc người bị người khiết đan tàn sát xâm lược, gần như không sinh tồn chi địa, bất đắc dĩ mới ngược lại kháng. Mà đại yến cùng ta đại kim không có chút nào ân oán, một tại nam, một tại bắc, nay đại yến đến yến vân chốn cũ, đại kim đến liêu nhân hơn phân nửa quốc thổ, có thể nói là tất cả đến chỗ, cần gì phải vọng động đao binh, dẫn đến hai quốc sinh dân đổ thán. Phụ hoàng lời nói, nô khất mai thúc thúc là đồng ý nếu như thế, hai quốc ký tên ngưng chiến hiệp định, ứng không xâm phạm lẫn nhau mới là. Hoàn Nhan Thập Ly nói là lời nói thật. Năm đó Hoàn Nhan A Cốt đã là cực lực phản đối xâm nhập phía Nam Tống Triều. Nô Khất Mãi cũng thế. Đương nhiên đây không phải bởi vì A Cốt đã vô cùng nhân tử, yêu thích hòa bình, mà chính là bởi vì A Cốt đã cho rằng Kim Quốc vừa mới quật khởi, đống nhiên diệt liêu, lại xâm Trung Nguyên, quốc lực sẽ cùng không hơn. Mà Nô Khất Mãi phản đối xâm nhập phía Nam, thì chủ yếu là lo lắng A Cốt đã chưa tự xâm nhập Trung Nguyên sau khi liệt thổ phong vương, ngày sau khó mà khống chế, sẽ đối với hắn hoàng quyền hình thành chí mạng uy hiếp. Hoàn Nhan Tông Cố nghe Hoàn Nhan Thập Ly lời nói, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói một lời. Hoàn Nhan Hát Duẫn vội vàng nói, nương nương nói là hai vị nương nương vì ta đại kim công chúa gả cho yến hoàng bệ hạ làm vợ chính là ta đại kim cùng đại yến chung sống hòa bình kết làm nước bạn tốt nhất chứng kiến. Thập Ly công chúa năm đó có thái tổ hoàng đế tứ hôn, mà Ngột Lỗ đại công chúa lần này. Hoàn Nhan Hát Duẫn đón đến, mỉm cười lại nói, bệ hạ biết được Ngột Lỗ đại công chúa chịu đại sa mạn chỉ mệnh lưu tại yến hoàng bên cạnh bệ hạ, lại được yến hoàng bệ hạ lọt mắt xanh, đặc biệt dưới ân chỉ sắc phong đại công chúa vì là đại kim quốc trưởng công chúa hòa thân đại yên. Hy vọng hai vị công chúa năng lượng chu toàn ta đại kim cùng đại yến hữu hảo minh ước, đây là đại kim cùng đại yến hai quốc con dân phúc. Hoàn Nhan Hát Duẫn từ trong ngực móc ra Ngô Khất Mãi sắc phong Hoàn Nhan Ngột Lỗ chiếu thư. Nếu kim nhân một bộ này, hoàn toàn cũng là giống như Liêu nhân cùng Tống nhân học. Nhưng hình thức thuộc về hình thức, trải qua này, Hoàn Nhan Ngột Lỗ cũng là danh chính ngôn thuận kim quốc hòa thân công chúa, cho thấy Ngô Khất Mãi đại biểu kim quốc chủ động lấy lòng chính trị tư thái. Hoàn Nhan Ngột Lỗ gương mặt xinh đẹp ứng đỏ. Tự có phía sau nàng nữ quan tiến lên tiếp nhận Ngô Khất Mãi chiếu thư. Vương Lâm cao giọng cười một tiếng, chấp đương nhiên hy vọng có thể cùng kim quốc bình an chung sống, chia biên giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, từ nay về sau, kim nhân không được lại vượt qua ta biên cảnh nửa bước, không còn tập sát cùng tàn sát ta biên dân. Nếu không, minh ước lập tức kết thúc, chấm định dẫn đầu đại quân vượt qua biên cương bắc thượng, cùng ngươi kim nhân không chết không thôi, cho đến cẩm ngươi kim nhân diệt tộc vong quốc. Vương Lâm lời nói nếu cũng không khách khí. Hoàn Nhan Hi Duẫn nghe còn có thể kiềm chế được, Hoàn Nhan Tông Cố cơ hồ muốn làm trận bạo tẩu. Hắn tuy nhiên không phải chủ chiến phái, nhưng kim nhân xưa nay cuồng vọng ương ngạnh, chưa từng cầm Trung Nguyên hán nhân để vào mắt. Đi qua đại sợ vương triều tại kim nhân trong mắt cũng là một đống cức, hiện tại Vương Lâm ở trên cao nhìn xuống miệt thị kim nhân tôn nghiêm, hắn làm sao có thể nhận được? Hắn đang muốn phát tác, lại bị Hoàn Nhan Hi Duẫn một phát bắt được cánh tay, ra hiệu hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kim nhân bên trong, Hoàn Nhan Hi Duẫn là lớn nhất hiểu biết Vương Lâm phong cách. Nếu là Hoàn Nhan Tông Cố dám can đảm ở trước mặt bán ngược, Vương Lâm thậm chí đều có thể trực tiếp đem hắn cho chém, lại đem đầu đưa về Thượng Kinh. Hiện tại vấn đề là, không phải đại yến sợ chiến, mà chính là tình thế lặng yên phát sinh lịch chuyển, kim quốc vô cùng cần thiết khôi phục nguyên khí cùng chiến lược gây dựng lại thời gian. Nô Khất Mãi cần 3 đến 5 năm thời gian, vững chắc trong nước cục thế chính trị, giải quyết Mông Cổ cái này tìm gan thai hoàng ẩm, sau đó lại tăng cường quốc lực mưu đồ Trung Nguyên. Đại yến cùng đại kim vĩnh cửu hòa bình là không thể nào, chỉ có thể là tạm thời chiến lược thăng bằng. Điểm này, cơ hồ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bao quát Hoàn Nhan Thập Ly cùng Hoàn Nhan Ngột Lỗ ở bên trong. Gặp Hoàn Nhan Tông Cố lòng đầy căm phẫn có chút kìm nén không được bộ dáng, Vương Lâm lạnh nhạt nói, "Hoàn Nhan Tông Cố, chớ có cảm thấy chấm tại nhục nhã các ngươi kim nhân, thực tế chấm chỉ là tại trình bày một sự thật. Cũng không cần ý đồ khiêu khích chấm quyền uy, tại trước ngươi, Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan Lâu thất bị chấm chém đầu gian chúng, cũng là ngươi vết xe đổ." Hoàn Nhan Tông Cố đột ngột trong lòng đánh dùng mình một cái. Hoàn Nhan Lâu thất tại Kim Quốc trong nước thế nhưng là chiến thần tồn tại, đệ nhất dũng tướng. Mà Hoàn Nhan Tông Hàn cũng khỏi cần nói, hữu dũng hữu nhu, địa vị thậm chí còn cao hơn A Cốt đã chư tử. Hai kẻ như vậy, đối với Hoàn Nhan Tông Cố tới nói, có thể nói là hai cái đại nhân vật, nhớ tới bọn họ chết thảm tại Yên Kinh, Hoàn Nhan Tông Cố trong lòng lại nổi lên một vòng thật sâu đau thương. Kim nhân khi nào đến trình độ như vậy? Bị Trung Nguyên hán nhân đè lên đánh, còn đánh dụng răng ngậm lấy nước mắt chịu đựng bôi nhọ không dám lên tiếng. Hoàn Nhan Tông Cố song quyền nắm chặt, móng ngón tay đều bóp vào thịt bên trong, chảy ra từng tia vết máu. Hoàn Nhan Hi Duẫn trong lòng thầm than, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, "Yến hoàng bệ hạ, ta hoàng chi ý, hai quốc ký kết minh ước về sau, hai quốc tức là nước bạn, đại yến có thể hay không đem ta đại kim hàng binh thả về? Còn có tông vọng các chư vương, vì ta đại kim hoàng tộc quý trụ, mong rằng bệ hạ khai ân xét thả về mới là." Vương Lâm sắc mặt lãnh đạm, hắn biết kim nhân yêu cầu A Cốt đã chư tử là giả, yêu cầu hàng binh mới là thật, nhưng hắn làm sao có khả năng cầm cái này 2 vạn hàng binh thả về Kim Quốc, cổ vũ địch nhân thực lực đâu? Hắn năng lượng không giết Kim Nhân hàng binh, đã xem như không có cái nào lớn hơn nhân tử. Việc này không cần nhắc lại. Tiến Kinh hàng binh đã vì ta Đại Yến mã giám tập dịch, đều là tại Đại Yến an cư lạc nghiệp, vì ta Đại Yến con dân, mà không phải vào người. Về phần A Cốt đã chư tử, chấm đã đáp ứng bọn hắn tại cổ Bắc khẩu phía Nam trúc nhất thành trì làm cho an cư, cũng không thể lật lọng. Bất quá, nếu là chư tử nguyện ý theo các ngươi về nước, chấm cũng là có thể. Hoàn Nhan Hi Duẫn nghe vậy hơi biến sắc mặt. Xem Vương Lâm cái này thái độ, hàng binh là không thể nào trả về, nếu hắn vốn là không coi ôm cái gì trông cậy vào, chỉ là thuận mồm nói một câu mà thôi. Về phần A Cốt đã chư tử, Nô Khất Mại tắc quay về ý muốn vì sao, hiện tại ngu ngốc đều có thể thấy rõ ràng. Đoán chừng Hoàn Nhan tông vọng những người này trừ phi là não tử nước vào, mới nguyện ý đi theo Hoàn Nhan Hi Duẫn trở lại tự chui đầu vào lưới. Chiến bại chỉ tướng, vứt bỏ Yên Vân, Kim Quốc xỉ nhục. Gánh lấy thuật bêu danh cùng tội danh, tay không binh mã A Cốt đả hoàng tử, đối với Ngô Khất Mãi tới nói, giá trị lớn nhất cũng là giết lấy uy hiếp hắn phản đối phái. Cho nên Hoàn Nhan tông vọng bọn người là quả quyết sẽ không đồng ý về nước. Vương Lâm quay đầu nhìn về phía đứng tại Thềm Sơn dưới Yến Thanh cười nói, "Tiểu ất, rút cái thời gian mang Kim Quốc sứ đoàn đi Ngũ Quốc thành quan sát chư tử, nhìn xem chấm đến có hay không khắc nghiệt bọn họ." Hoàn Nhan Hát Duẫn miễn cưỡng cười một tiếng chắp tay nói, "Bệ hạ nhân tử, ngoại thần tất nhiên là tin được. Tất nhiên chư vương nguyện ý lưu tại Đại Yến, vậy thì như thế a bệ hạ, hai chúng ta quốc đã ngưng chiến giảng hòa là bạn bang, phải chăng có thể mở biên cảnh các trận, cung cấp hai quốc thương nhân mậu dịch tới lui?" Vương Lâm trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Hoàn Nhan Hát Duẫn cùng yên lặng không nói Hoàn Nhan tông cố. Hắn biết, đây mới là kim nhân chân chính con mắt. Điều này nói rõ bởi vì lưỡng quốc giao chiến, các giữa sân đoạn, mậu dịch gián đoạn, Kim Quốc trong nước vật tư thiếu thốn đã đến một cái cũng gian nan trình độ. Làm Tống Kim Liêu thời kỳ biên cảnh quốc tế mậu dịch một loại hiệu quả hình thức, các trận tồn tại đối với hai quốc đều có chỗ tốt cực lớn. Trung Nguyên cùng Giang Nam địa khu hướng phương Bắc chuyển vận chủ yếu là nông sản phẩm cùng thủ công nghiệp chế phẩm cùng hải ngoại hương thơm thuốc loại hình. Liêu, Kim, hạ khu vực vận chuyển hướng phương Nam thương phẩm lại có súc vật, hàng da, dược tài, châu ngọc, thanh bạch muối các loại. Nếu là nhu cầu bổ sung, nhưng chiến lược tính vật tư như phương Bắc chiến mã, phương Nam đồng thiết, lưu hoàng, diễm tiêu, tiễn tứ loại hình quân dụng vật tư, bình thường đều nghiêm cấm xuất cảnh. Vương Lâm trầm ngâm không nói. Các trận mậu dịch lại mở, cũng là chưa chắc không thể, bởi vì cái này cũng có thể nâng lên Đại Yến kinh tế phồn vinh, thuế phú đây là quốc gia tài chính. Huống hồ, nếu là chính thức quản chế các trận không ra, ngược lại sẽ để cho dân gian buôn lậu mậu dịch thịnh hành, càng bất lợi cho quản lý. Gặp Vương Lâm luôn luôn không cho tỏ thái độ, Hoàn Nhan Hi Duẫn trong lòng có chút khẩn trương. Hiện tại Kim Quốc đã không phải là đi qua du mục dân tộc, bọn họ chiếm lĩnh Liêu cảnh hơn phân nửa lãnh thổ, bên trong Liêu cảnh các châu chí ít có một nửa con dân đi qua qua thị phi du mục mà càng tiếp cận Trung Nguyên Hán nhân cách sống. Nếu là trong nước vật tư luôn luôn ngắn như vậy thiếu xuống dưới, không cần yên nhân tiến công, chỉ là Kim Quốc nội loạn, liền đủ Ngô Khất Mãi triều đình uống một bình. Thật lâu, Vương Lâm mới sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía mình ngoại giao đại thần Mã Khoách. Mã Khoách tiến lên một bước nói, "Hoàn Nhan Hát Duẫn, các trận sự tình, hữu ích tại ngươi Kim Quốc, nhưng đối với Đại Yến tới nói, nếu có cũng được mà không có cũng không sao. Ta Đại Yến quốc thổ bao la, sản vật phong phú, ta Đại Yên có các ngươi Kim Quốc không có, mà quá khứ chúng ta cần chiến mã, súc vật cùng hàng gia loại hình, bây giờ Nhạn Bắc cũng sản lượng cực độ, cho nên cái này các trận không ra cũng được." Hoàn Nhan Hát Duẫn sắc mặt co lại, "Mã đại nhân, các trận mậu dịch từ xưa đến nay, nếu có lợi cho hai quốc bách tính, nếu không mở các trận, nếu cũng ngăn chặn không dân gian buôn lậu, kính xin yên hoàng bệ hạ nghĩ lại." Mã Khoách cười lạnh, "Nô hoàng sớm tại tháng trước liền xuống nghiêm quản nghiêm trừng phạt biên cảnh buôn lậu triều mệnh. Phàm tự tiện hướng về Kim Quốc buôn lậu mậu dịch người, đều là lấy thông địch tội phản quốc luận xử." Hoàn Nhan Hi Đồn nghe vậy nhất thời em mở lặng. Vương Lâm quét xong Nhan Hi Duẫn liếc một chút, lạnh nhạt nói, "Tốt, Hoàn Nhan Hi Duẫn, việc này cho sau lại đề nghị. Lùi ra đi." Hoàn Nhan Hi Duẫn cùng Hoàn Nhan Tông Cố đành phải hậm hực rời đi. Dịch quán. Hoàn Nhan Tông Cố giận không kèm được, trong phòng đi tới đi lui, nếu không có lo lắng thai vách mạch rừng, hắn đã sớm chửi ầm lên. Cái này Đại Yến hoàng đế là chiếm hết lợi lộc, kim nhân tư thái làm đủ, mặt mũi cho đủ, hắn hay là không muốn buông ra các trận mậu dịch, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàn Nhan Hi Duẫn ngẩng đầu nhìn Hoàn Nhan Tông Cố nói, "Tông Cố, bình tĩnh đừng nóng. Ta đã sớm đã nói với ngươi, Yến quốc hoàng đế Vương Lâm khó đối phó. Hắn nhất định là nhắm ngay ta Đại Kim bên trong hao tổn nội nhu chỗ, mới cố ý ngay tại chỗ lên giá, làm khó chúng ta." Hoàn Nhan Tông Cố cao mày nói, "Ngay tại chỗ lên giá? Hắn còn muốn làm gì? Ta Đại Kim như thế không đúng, gần như tại túi đầu xương thần, hắn còn muốn như thế nào nữa?" Hoàn Nhan Hi Duẫn thở dài lắc đầu, "Đừng bảo là những này, Tông Cố, các trận mậu dịch khởi động lại, đối với ta Đại Kim mà nói cực kỳ trọng yếu, chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì cá nhân vinh nhục hỏng bệ hạ đại sự." Hoàn Nhan Tông Cố dậm chân một cái, "Như vậy nên như thế nào?" Hoàn Nhan Hi Duẫn ánh mắt lấp loé thật lâu, bất thình lình nói nhỏ, "Tông Cố, hán nhân coi trọng đầu chỗ tốt, ngươi có biết Yến hoàng yêu thích cái gì?" "Lương mã." Hoàn Nhan Hi Duẫn lắc đầu, "Ta Đại Kim chân quý nhất đơn giản là lương mã, hơn vàng bạc châu báu loại hình yến nhân cái gì cần có đều có." Hoàn Nhan Tông Cố bất thình lình tựa hồ là nhớ tới cái gì, ánh mắt ngưng tụ nói, "Nữ nhân." Hoàn Nhan Hát Duẫn thoải mái cười to, "Không sai, yến nhân đồn đại, nô hoàng và tuế, anh minh thần võ, một đời thánh quân, duy chỉ có cũng là hảo mỹ nhân." Tấu chương xong, chương 540, Đại Kim chi hoa. Hoàn Nhan Tông Cố biến sắc, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hoàn Nhan Hi Duẫn. Hắn thấy hướng về Yến hoàng tiến vào hiến kim quốc mỹ nữ, thật sự là nhục nước mất chủ quyền sự tình. Có thể ở trong mắt Hoàn Nhan Hi Duẫn, tiễn đưa mấy mỹ nữ lại đáng cái gì, ngay cả kim quốc hai người tôn quý nhất công chúa đều thành Vương Lâm nữ nhân, huống chi là phổ thông kim nữ. Đương nhiên, phổ thông kim nữ là khó mà đả động Yến hoàng. Cái này nếu không phải một cái nữ sắc vấn đề, trừ sắc đẹp còn muốn có thân phận. Hoàn Nhan Tông Cố bất thình lình sắc mặt lại biến, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Hoàn Nhan Hy Duẫn. Hiện tại Đại Kim Quốc bên trong tư sát xuất chúng mà lại thân phận cao quý nữ tử cũng vì số không nhiều, mặc dù hắn hai cái muội muội đều bình thường như thường, đương nhiên Ngô Khất Mãi cũng sẽ không đem hắn nữ nhi đưa đến Yến Quốc tới làm con tin, điểm này hắn vẫn tin tưởng cha mình. Có thể, chẳng lẽ là Đường Quát Thị ấu muội Đường Khuyết Vanh Ca? Hoàn Nhan Hy Duẫn tất nhiên giờ phút này á giảng, hiển nhiên hắn trước khi tới liền có dự án, trong sứ đoàn vốn là có tiến vào hiến cho Yến Hoàng mỹ nữ hơn 10 người. Ngô Khất Mãi hoàng hậu Đường Quát Thị. Đường Quát Thị là nữ chân cổ lão họ tên, cũng là Kim Quốc lớn nhất bộ tộc một trong. Ngô Khất Mãi hoàng hậu liền vì là Đường Quát Thị, mà Đường Quát Thị tộc bên trong còn có một vị diễm quan quần phương Đường Khuyết Vanh Ca, người xưng Đại Kim Chỉ Hoa. Đường Khuyết Vanh Ca tại Đại Kim Quốc tồn tại, cùng ta Minh Châu Hưu Lan không khác nhau chút nào, với lại nàng tuy nhiên không phải Đại Kim hoàng tộc, nhưng xuất từ Đường Quát Thị, lại vì là đương nhiệm hoàng hậu muội, thân phận hiển quý, sớm đã bị Ngô Khất Mãi mấy cái nhi tử để mắt tới, y muốn nạp làm thế thiếp. Hoàn Nhan Tông Cố cũng là bên trong một trong. Hoàn Nhan Tông Cố hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phẫn nộ. Hoàn Nhan Hát Duẫn hít sâu một cái khí đạo, "Tông Cố, ngươi có biết, ta lần này mang Đường Khuyết Vanh Ca đi sứ Yên Quốc, chính là bệ hạ khâm điểm. Bệ hạ ngờ tới Yên Hoàng sẽ ở khởi động lại các trên trận nắm một cái, cho nên sớm đã có chuẩn bị." Nghe xong quả nhiên là Đường Khuyết Vanh Ca, Hoàn Nhan Tông Cố cơ hồ khống chế không nổi chính mình suýt nữa muốn bạo tẩu tâm tình. Lại nghe Hoàn Nhan Hy Duẫn lanh đạm nói, "Quốc sự làm trọng. Tông Cố, ngươi vì là hoàng tử, càng cần hỗ trợ bệ hạ kế sách. Ngươi phải hiểu được, nếu là các trận không ra, trong nước bất ổn, bệ hạ thiên thu đại nghiệp liền có khả năng bị lật úp. Nếu không có bệ hạ, các ngươi hoàng tử lại bảo an bây giờ vinh hoa phú quý, chỉ là một nữ tử, lại tính được cái gì?" Hoàn Nhan Tông Cố nghiến răng nghiến lợi nói, "Chẳng lẽ ta Đại Kim bây giờ đã luân lạc tới dựa vào nữ tử đi phụ thuộc a?" Hoàn Nhan Hy Duẫn thở dài, "Tông Cố, bây giờ cục thế ngươi muốn sáng, Yến quân đang tại phát triển an toàn, mà Yến hoàng người này thâm bất khả trắc, chúng ta đi sứ trước đó, đại xà mạn nhắc nhở ngươi quên a." Hoàn Nhan Tông Cố ánh mắt chỉ trệ, che mặt tức giận mà đi. Tại sứ đoàn rời đi thượng kinh trước đó, thần bí đại xà mạn Nga Cổ Na xuất hiện lần nữa, nàng trôi nổi ở giữa không trung cảnh cáo nói, "Nếu là chiến sự lại mở, Kim Quốc tất nhiên vong. Chỉ có hai quốc tạm thời chia biên giới, Kim Quốc tương lai mới có sinh cơ." Nga Cổ Na lời nói kim nhân chưa hẳn đều tôn làm khuôn mẫu, nhưng không thể phủ nhận, Nga Cổ Na tại Kim Quốc chiêu giá có được ảnh hưởng to lớn lực, hoàng đế cũng không kịp. Nàng tôn yến hoàng vương Lâm vì là thần sứ, đã tại kim nhân quyền quý giai tầng bên trong gây nên trải qua nhiệt nghị. Xấu hổ giận dữ mà đi Hoàn Nhan Tông Cố cuối cùng tại sứ đoàn đi theo nữ tử ở trong nhìn thấy hạc giữa bầy gà Đường Khuyết Vanh Ca. Vị này tuổi vừa mới thiểu hoa Kim Quốc nữ tử, hất lên một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai, hai tròng mắt như nước, lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh, tựa hồ năng lượng nhìn thấu hết thảy, lại khiến người ta cảm thấy không dễ thân gần. Mười ngón tiêm tiêm, môi sơn điểm đỏ thẫm, sắc mặt bình an. Vanh Ca. Hoàn Nhan Tông Cố đứng tại cửa ra vào, si ngốc nhìn qua ngồi trong phòng ẩn ẩn xuất thần thanh lệ nữ tử, trong lòng của hắn nữ thần nhẹ giọng kêu gọi. Đường Khuyết Vanh Ca quay đầu trông lại, đôi mắt sáng lên nhìn, tĩnh mịch như lan. Nhị hoàng tử. Đường Khuyết Vanh Ca thanh âm mềm mại mà thanh thúy. Hoàn Nhan Tông Cố nhớ tới nàng sẽ phải làm lễ vật bị đưa cho Yến Hoàng, đau lòng như cắt. Miệng hắn mở đầu hơn nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng vẫn quay đầu liền đi. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng giang sơn càng nặng. Ngô Khất Mãi nếu là ngồi không vững giang sơn, bọn họ mạch này hoàng tử ngày sau kết cục có thể nghĩ. Đường Khuyết Vanh Ca thần sắc điểm tĩnh nhìn qua chạy đi Hoàn Nhan Tông Cố, tham thẳm thở dài một tiếng, lại thẳng đứng dậy đi quan trọng cửa phòng. Từ rời đi thượng kinh một ngày, nàng liền minh bạch chính mình sứ mệnh cùng vận mệnh. Cùng Hoàn Nhan thập ly năm đó bị thái tổ hoàng đế A Cốt đả tứ hôn cho Vương Lâm, Hoàn Nhan một lỗ bị Ngô Khất Mãi bệ hạ hòa thân cho Vương Lâm khác biệt, nàng chỉ là làm lễ vật cùng ngoan vật bị hiến cho Yến Hoàng, không thể hy vọng xa vời cái gì danh phận. Cùng một thất lương mã gần như không khác nhau. Giờ khắc này ở cung trong, Vương Lâm đang tại Mông Cổ nhị phi cùng đi tiếp kiến Na Lạp Đồ. Lần này Na Lạp Đồ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, hắn phụ phục tại Vương Lâm ngồi ngay ngắn thềm sơn phía dưới, sắc mặt cực kỳ kính cẩn. Hưu Lan cùng Bột Nhi Thai cũng không có cảm thấy Na Lạp Đồ cử động có cái gì không đúng. Người Mông Cổ sùng bái cường giả, hoàng đế Văn Chỉ Vũ công khoáng cổ tuyệt kim, từng lấy lực lượng một người bức lui Hoàn Nhan Tông bản 20 vạn đại quân, lại tại trong vòng mấy tháng người thân sách đại quân thu phục Yến Vân thập lục châu, như thế gần như thần tích chiến tích, đã đủ để cho ta nhân tâm sinh kính sợ. Đương nhiên, có lẽ dùng sợ hãi cái từ này càng thêm thỏa đáng một chút. Huống hồ, Na Lạp Đồ này đến chả có việc cầu người. Hắn nhất định phải cầu được đại yến cứu viện, không phải vậy chờ đợi kim nhân đại quân tây tiến, ta người nhất định hóa thành một mịn. Hoàng đế lạnh nhạt nói, Na Lạp Đồ, dùng cái gì trước ngạo mạn sau cung kính? Na Lạp Đồ kinh sợ nói, ta bộ nguyện ý thần phục với bệ hạ giá trước, kính xin bệ hạ xuất binh cứu ta bộ 10 vạn tộc chúng. Vương Lâm yên lặng xuống dưới. Gặp hoàng đế không nói, Na Lạp Đồ lại lo nghĩ bất an hướng về muội muội Hưu Lan đầu đi cầu khẩn thoáng nhìn. Hưu Lan bất đắc dĩ, cũng đứng dậy bái phục tại hoàng đế trước người, bệ hạ, kính xin bệ hạ xem ở thần thiếp trên mặt, cho ta bộ một con đường sống. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, đứng lên đi. Lấy Vương Lâm chiến lược nhãn quang để phán đoán, Ngô Khất Mãi sốt ruột cùng Đại Yên ngưng chiến lập minh, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái, trừ Kim Quốc bản thân cần khôi phục nguyên khí bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu chính là Kim Nhân muốn quét dọn Mông Cổ các bộ cái này nhất tâm bụng hỏa lớn. Hơn nữa còn không riêng gì người Mông Cổ, đoán chừng Ngô Khất Mãi cũng làm tốt đánh chiếm Cao Ly quân sự chuẩn bị. Kim Nhân chỉnh phạt Mông Cổ đã thế bất khả đáng, mà Đại Yến cũng nhất định không khả năng vì là người Mông Cổ đi triệu tập đại quân cùng Kim Quốc khai chiến. Bản tâm mà nói, Vương Lâm còn hy vọng thông qua Kim Nhân tay tới suy yếu Mông Cổ các bộ thực lực, đương nhiên song phương lưỡng bại cầu thương là tốt nhất. Trước mắt, làm Đại Yến ngoan cố phiên trúc, Khất Ngạn bộ cùng Bột Nhi Trích Cân bộ đã tại Vương Lâm bảy mưu đặt kế dưới, chủ động từ bỏ Khả Đôn thành, cầm hai cái bộ tộc 20 vạn chúng di chuyển hướng về Vũ Xuyên phương hướng, lưng tựa Đại Yến nhạn bắc khu vực. Kim Nhân hẳn là sẽ không tiến công Khất Ngạn bộ cùng Bột Nhi Trích Cân bộ. Nhưng ta bộ cùng Ông Cổ các loại bộ nhất định tay đưa ra phía trước, khó thoát bị Kim Nhân đại quân cướp đoạt vận mệnh. Nhất tại tình thế, ta nhân tài nguyện ý thần phục đại yến để cầu bảo hộ. Nếu không có cái gì độ trung thành đáng nói, Vương Lâm làm sao có khả năng lên mặt tiến dũng sĩ tánh mạng cùng máu tươi đi vì là ta người xung làm phá hôi. Nhưng ở Hưu Lan mặt, có mấy lời vẫn không thể nói rõ. Vương Lâm trầm ngâm nói, Na Lạp Đồ, ta bộ vị tại Kim Quốc phía Tây nội địa, lần này đã khó thoát bị Kim Nhân trinh phạt điều xấu. Mà chấm cùng Kim Quốc vừa ký tên nước bạn hiệp định, làm sao có thể phái binh cùng Kim Quốc tác chiến? Na Lạp Đồ buồn bã nói, nếu là bệ hạ không thể xuất binh tiếp viện ta bộ, ta 10 vạn tộc chúng nhất định phải chết tại Kim quân đồ đao phía dưới, tìm bệ hạ cứu mạng. Na Lạp Đồ liên tục dập đầu. Vương Lâm thần sắc lãnh đạm, thờ dê lấy tâm hắn tính cứng rắn, làm sao có thể bị một cái Mông Cổ vương tử tâm tình chỉ phối? Hưu Lan gương mặt xinh đẹp đau thương, ánh mắt như mặt nước trong lại. Vương Lâm cười cười, Na Lạp Đồ, chấm sẽ không ra binh, chấm không có khả năng một bên cùng Kim Quốc ký tên hiệp nghị, một bên lại đối Kim Quốc dụng binh. Như thế lật lọng sự tình, ta đại yên không thể là vì. Bất quá, xem ở Hưu Lan trên mặt, chấm nguyện ý cho ngươi chỉ một con đường sáng. Các ngươi đi theo ta. Vương Lâm đứng dậy đi đến một bên treo địa đồ phía dưới, đưa tay chỉ tây vực phương hướng mãi man bộ vị đường, lạnh nhạt nói, các ngươi mặc dù giành xưng 10 vạn tộc chúng, nhưng cùng Kim quân thiết kỵ chống đó, không có phần thắng chút nào. Không bằng từ bỏ tổ địa, di chuyển nơi đây. Na Lạp Đồ sắc mặt ngốc trệ, ngưng tiếng nói, bệ hạ, đây là mãi man người địa bàn, ta bộ di chuyển đi qua, há có thể đặt chân. Vương Lâm sắc mặt bình tĩnh, các ngươi cùng mãi man người thế lực tương đương, nơi đây cỡ nào thủy thảo phong mỹ ốc đảo, đủ để dung hạ các ngươi hai cái bộ lạc mấy chục vạn tộc chúng phồn diễn sinh sống. Ngươi yên tâm, chấm sẽ truyền chiếu mãi man, cho ta bộ vạch ra một khối khu vực đặt chân. Na Lạp Đồ thần sắc hậm hực, nhất thời im lặng. Một hồi hắn lại nói, nếu mãi man người không chịu hay cho ta bộ, lại nên như thế nào? Mãi man đã thần phục chấm cùng đại yến, nếu dám chống lại chấm ý chỉ, chấm sẽ mệnh hồi cốt, tây hạ xuất binh, trợ ngươi ta bộ diệt mãi man. Vương Lâm âm thanh lạnh lạnh, nói năng có khí phách. Hắn chắc chắn sẽ không để cho đại yến quân mã xuất binh trợ ta người Mông Cổ kháng Kim, nhưng có thể để cho hồi cốt cùng tây hạ xuất động số lượng nhất định binh mã, phối hợp tác chiến ta người đánh chiếm mãi man, nhờ vào đó tiêu hao mãi man bộ thực lực, vì hắn tương lai bình định tây vực đánh xuống cơ sở. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Na Lạp Đồ rõ ràng có chút thất vọng, nhưng hắn hiện tại trừ cái đó ra cũng không có tốt hơn lựa chọn. Hoặc là bị Kim Nhân dẹp tiên diệt tộc, hoặc là Tây Tiến cùng mãi man người tranh đoạt sinh tồn không gian. Na Lạp Đồ hậm hực rời đi, gặp Hưu Lan trên mặt vẫn treo buồn bã sắc, Vương Lâm nhịn không được cười khẽ đứng lên, "Hưu Lan, ngươi thế nhưng là đang trách chấm không chịu xuất binh trợ ta bộ kháng Kim." Hưu Lan bận bịu quỳ sát xuống nói, "Bệ hạ, thần thiếp sao dám như vậy hy vọng xa vời. Bây giờ Đại Yên cùng Kim Quốc ngưng chiến, Đại Yên ha có thể xuất binh Mông Cổ. Chỉ là nhớ tới ta bộ 10 vạn tộc chúng sống còn, thần thiếp tâm lý có chút không dễ chịu. Ngươi mà lại an tâm, chỉ cần ta bộ di chuyển Tây Tiên, có chấm hỗ trợ, tự có thể từ mãi man nhân thủ bên trên cướp đoạt một khối địa bàn đặt chân, đây là phương tiện. Chấm có thể đáp ứng các ngươi, nếu ta bộ thực tình quy thuận thần phục với đại yến, chờ đợi tương lai chấm diệt kim về sau, bộ ngư nhi hải bốn phía vẫn nhưng vì ta người du mục chỗ." Hưu Lan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng biết hoàng đế hứa hẹn sẽ không nhẹ hứa. Đương nhiên nàng cũng minh bạch hoàng đế ý tứ, thực tình quy thuận mà không phải lá mặt lá trái cũng không phải lá mặt lá trái, nếu ta bộ ngày sau dám chần chừ, không nói kim nhân, yến quân liền có thể tùy tiện lấy. Thân thiết tỉnh, thân thiết nhất định cầm bệ hạ nói chuyện cáo huynh trưởng, mời bệ hạ yên tâm. Ta người nhất định vĩnh viễn quy thuận đại yên, tuyệt không dám có lòng phản loạn. Vương Lâm mỉm cười, chỉ cần ngày sau đại yến diệt kim, quân lực quốc lực cường hãn đến trình độ nhất định, chỉ là một cái ta bộ thì lại đã sao quá thay. Để bọn hắn phản địch, bọn họ cũng không dám. Thấu chương xong. Chương 541, Tây Nam tin dữ. Na Lạp Đồ rời đi trong cung thì Kim Quốc sứ đoàn thành viên, Tông Thất Mưu Lương Hổ cùng vợ hầu Tản Gia Quỷ cũng tiến cung, cầu kiến Hoàn Nhan Thập Ly cùng Hoàn Nhan Nỗ Lỗ. Người này lại tên Hoàn Nhan Tông Hùng, vì là A Cốt đã chết tử. Người chừng 30 tuổi, tướng mạo khôi ngô dáng vẻ đường đường, không thể không nói, tại Kim Quốc trong Tông Thất, nếu bàn về lên vượng nghi, người này thuộc về đệ nhất. Hoàn Nhan Thập Ly cùng Hoàn Nhan Nột Lỗ ở tại cùng một trong vườn ngự huyện, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hoàn Nhan Tông Hùng phu thê bài kiến. Song phương khách sáo hàn huyên một phen, nghe xong Nhan Tông Hùng phu thê nói rõ ý đồ đến, lại tận mắt nhìn đến theo hai người tiến cung đường khoe quanh ca các loại nữ, Hoàn Nhan Thập Ly cùng Hoàn Nhan Nột Lỗ lặng yên liếc nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp. Ngay cả các nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hoàn Nhan Hi dẫn lại muốn áp vào hiến mỹ nhân tới tranh thủ Vương Lâm niềm vui, đổi lấy Vương Lâm đồng ý khởi động lại hai quốc các trận. Thật sự là có chút. Gặp trước mắt đường khoe quanh ca duyên dáng yêu kiều, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành làm cho người kinh diễm, hai nữ nhất thời càng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Khoách Hoành Ca niên kỷ cùng Hoàn Nhan Thập Ly phản phất, hai nữ tự nhiên cũng quen biết, ngược lại là Hoàn Nhan Nột Lỗ không thích giao tiếp, đi qua ở kinh thành cùng Đường Khoách Hoành Ca chưa mưu một mặt, chỉ nghe người qua nàng diễm danh a Hoàn Nhan Thập Ly yên lặng chỉ chốc lát, nhịn không được không biết nên khóc hay cười nói, Nột Lỗ tỷ tỷ, xem ra bệ hạ háo sắc tên đã truyền đến Đại Kim đi, ngay cả ta Kim Nhân đều học xong đầu chỗ tốt, tiến vào hiến mỹ nữ tới tranh thủ hắn niềm vui, cái này. Hoàn Nhan Nột Lỗ lại nghiêm nghị lắc đầu nói, Thập Ly, đây đều là nói bậy sự tình. Ta tại bệ hạ bên cạnh thân thời gian không ngắn, chưa bao giờ gặp hắn sủng hạnh qua hắn nữ tử. Hoàn Nhan lâu thất lưu lại mỹ mạo thê thiếp đến không hết, bệ hạ nhưng từ chưa nhúng chẳng qua. Hai nữ tử đàm đạo đàm luận, hoan thanh tiêu ngữ, cẩm Hoàn Nhan Tông Hùng phu thê cùng Đường Khoách Hoành Ca phơi ở một bên. Đường Khoách Hoành Ca im lặng túi đầu không nói. Lúc này nơi đây cũng không tới phiên nàng tới nói cái gì. Hoàn Nhan Thập Ly đứng dậy đi cười mỉm kéo Đường Khoách Hoành Ca băng lánh tay nhỏ tới. Hoành Ca muội tử, bên cạnh trước tiên cần phải không nói, ngươi nếu là có tâm lưu lại, ta có thể đi cho bệ hạ nói một chút, nạp ngươi tiến cung. Nếu là ngươi cũng không phải là cam tâm tình nguyện, ta xem tốt hơn theo sứ đoàn về nước đi thôi. Đường Khoách Vanh Ca đắng chát cười một tiếng, nương nương, nô tỳ còn có lựa chọn chỗ chống a. Nô tỳ phụng bệ hạ ý chỉ mà đến, nếu là như vậy về nước, bệ hạ chắc chắn giáng tội, cũng vô sinh đường đáng nói. Hoàn Nhan Thập Ly yên lặng xuống dưới. Hoàn Nhan Ngột Lỗ thì lông mày nhẹ trao lại, không vui nói, nô khất mại thúc thúc đoạn không đến mức làm khó dễ ngươi một nữ tử, ta Kim Nhân khi nào đến như vậy dựa vào nữ tử lấy lòng tại người cấp độ. Hoàn Nhan Thập Ly nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Hùng cùng Hầu Tán Gia Quỷ. Hoàn Nhan Tông Hùng xấu hổ cười một tiếng, hai vị điện hạ, thật sự là bệ hạ ý chỉ, vi huynh không dám chống lại. Kính xin hai vị nương nương cỡ nào tại Yến Hoàng bên người nói tốt vài câu, mời Yến Quốc mở lại hai quốc các trận mới tốt. Về phần Oanh Ca, vi huynh coi là vẫn là lưu tại hai vị nương nương bên người hầu hạ đi. Hoàn Nhan Ngột Lỗ gặp Đường Khoách Oanh Ca sắc mặt thẳng thiết, cũng có chút đồng tình nàng tao ngộ, ngẫm lại liền làm chủ nhận lấy nàng. Dù sao lưu tại nàng và Hoàn Nhan Thập Ly bên người làm thị nữ, Vương Lâm hẳn là cũng không biết nói cái gì. Tương lai hoàng đế nếu là ưa thích, nạt thản khuyết trương Oanh Ca cũng là có thể. Hoàn Nhan Thập Ly lại cười nói, các trận sự tình, bệ hạ phía trước cùng chúng ta tỉ mỉ nói, khởi động lại các trận đồng thời không gì không thể, nhưng bệ hạ lại có mấy người điều kiện. Hoàn Nhan Tông mạnh mẽ mừng, điện hạ thỉnh giảng. Chỉ cần Yên Hoàng chịu buông ra các trận, đối với Kim Nhân tới nói cũng là một lần thắng lợi. Đây là hắn lần này tiên cung sứ mệnh. Hoàn Nhan Thập Ly cười cười, một, bệ hạ nói, các trận muốn thiết lập tại hai quốc biên cảnh trung gian khu vực, không thể thiết lập tại Đại Yến cảnh nội. Nhưng tại Bắc An tiểu bang phía nam, Cổ Bắc khẩu phía bắc thiết lập các trận một chỗ, lại tại Du Quan phía bắc, Nhuận Châu phía nam quyền định một khối khu vực làm thành các trận. Hai, các trận quyền định khu vực bên trong, bởi Đại Yến phái quan lại tiến hành giám thị mậu dịch, Đại Yến được hưởng tại các trận phạm vi bên trong số lượng nhất định chú quân quyền. Đương nhiên, chú quân số lượng có thể bởi hai quốc hiệp thương. Ba, hai quốc mậu dịch thuế phú bởi hai quốc phân biệt trưng thu, các trận vận hành hao phí bởi hai quốc cộng đồng gánh chịu. Bốn, các trận mậu dịch lấy Đại Yến tiền tệ làm kết toán phương thức. Hoàn Nhan Thập Ly hoàn toàn là dập khuôn trích dẫn, cầm Vương Lâm Nguyên Văn thuật lại một lần, có chút từ ngữ nàng căn bản cũng không sáng cho nên, tỉ như cái gì là kết toán phương thức. Có thể Hoàn Nhan Tông Hùng nhưng là nghe được rõ ràng. Hắn sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Đi qua các trận đều thiết lập tại Tống quốc cảnh nội, hiện tại Vương Lâm lại ý muốn mở tại hai quốc biên cảnh, nếu là thiết lập ở Kim quốc cương thổ bên trên. Cái này có thể coi là Vương Lâm mượn các trận mậu dịch, đối với Kim thổ một loại nào đó biến tướng xâm chiếm. Cũng bình thường vì là các trận, nhưng một khi tại thời gian chiến tranh, các trận liền thành chiến trường. Hơn nữa còn muốn chú quân. Trầm ngâm thật lâu, Hoàn Nhan Tông Hùng cảm thấy mình làm không người. Hắn đoán chừng Hoàn Nhan Thập Ly cũng làm không người, đơn giản là Yến Hoàng ống loa. Hắn ngẫm lại liền mang theo thê tử Hầu Tản ra quy cáo từ xuất cung, cái này nan đề vẫn là giao cho Hoàn Nhan Hi Duẫn đi quyết định biện pháp đi. Hoàn Nhan Tông Hùng không nghĩ tới, Hoàn Nhan Hi Duẫn thế mà rất dễ dàng liền đáp ứng hạ xuống. Chỉ có điều, hắn đưa ra hai nơi các trận quá ít, mời Đại Yến triều đình tái thiết một đến hai nơi các trận. Các trận mậu dịch sự tình cứ như vậy xác định được, đương nhiên, việc quan hệ hai quốc lợi ích, Hoàn Nhan Hát Duẫn sứ đoàn cùng Mã Khuếch công tác tổ cũng đức quán tiến hành 4 năm vòng đàm phán, cuối cùng mới dần dần đã định các trận thiết lập phương án cùng phụ thuộc điều khoản. Đại Yến triều đình trên dưới đều vì đó vui mừng khôn xiết. Các trận mậu dịch song phương đều có lợi, cái này không nói đến, có thể các trận làm đột phá khẩu, cái này tương đương với miễn cưỡng cầm Đại Yến biên cảnh lại đi bắt chỉnh thể chuyển rời hơn 10 dặm. Một khi hai quốc chiến sự mở lại, cái này đều muốn là cực kỳ trọng yếu quân sự điểm dừng chân. Với lại, quay chung quanh các trận sẽ mang đến đại lượng nhân khẩu cùng thương nhân lưu động, hàng hóa tập hợp và phân tán, cái này mấy chỗ các trận đợi một thời gian liền tự phát hình thành điểm định cư lại hóa thành thành nhỏ, tại Đại Yến sự thật khống chế phía dưới. Đây mới là Vương Lâm ý đồ chân chính. Năng lượng nhìn thấy tầng này, Mãn Triều Văn Võ đại thần bên trong, cũng chỉ có đầu não khôn khéo, tinh thông kinh tế chỉ đạo Quách Chí Tuân một người nhĩ. Thời gian cực nhanh. Đại Yến phục hưng 2 năm cuối mùa thu, ngay tại Kim Quốc sứ đoàn rời đi Yến kinh cùng ngày, Cẩm Y Liễu vệ bất thình lình nhận được đến từ Tây Nam biên thủy khẩn cấp quân báo. Mà liên tại 1 tháng trước, ở vào Đại Lý Quốc Uy sở phủ ngoài thành, một đội đến từ Đại Yến thương đội tại Tím Suối dưới núi, bất thình lình gặp được một nhánh địa phương thổ dân binh mã công sát. Đại Yến thương đội hơn ngàn người toàn quân bị diệt, Tím Suối dưới núi máu chảy thành sông. Không có người biết đây là Mộ Dung Nguyễn Nhi dẫn đầu Đại Yến hiệu buôn đội ngũ bí mật Nam Hạ, vị này tại Đại Yến con dân bên trong nghiễm vì là lời đồn một đời kỳ nữ tử, thương giới kỳ tài, tự mình dẫn thương đội viễn phó đại lý mậu dịch. Trừ cái đó ra, nàng chủ yếu con mắt là khai thác Đại Yến cùng đại lý xung quanh Man Di chư quốc hành thương thông đạo, như Bổ Cam cùng Côn Lôn, còn có đại lý lân cận giao chỉ. Mộ Dung Nguyễn Nhi thương đoàn tại nửa tháng trước đến Uy Sở phủ thành. Ở chỗ này cùng Bổ Cam, Côn Lôn, giao chỉ thương đội mậu dịch về sau, Mộ Dung Nguyễn Nhi đang chuẩn bị xuất đội tiếp tục Nam Hạ, lại trong lúc vô tình bị người nhìn thấy nàng thiên tư quốc sắc. Nếu là phổ thông đại lý người cũng là thôi, làm sao người này chính là đời đời sắc phong tại Uy Sở phủ đại lý quốc quyền quý Cao Thị về sau. Đại lý quốc quốc chủ tuy nhiên họ Đoàn, nhưng quốc gia này quyền lực trên thực tế là nắm giữ tại Cao Thị trong tay. Bây giờ Cao gia gia chủ vì là Cao Lượng Thành, đại lý quốc quốc chủ vì là Đoạn Đăng Nghiêm, ngày sau xuất gia vì là Tăng, giống như chính là Kim đại sư dưới ngòi bút một vị nào đó hư cấu nhân vật nguyên hình. Xuất quân công sát Đại Yến thương đội người chính là Cao Lượng Thành huynh đệ Cao Lượng Minh. Người này ngày đó thấy một lần Mộ Dung Uyển Nhi liền kinh động như gặp thiên nhân, lên lòng mơ ước. Hắn bản ý dẫn đầu Cao gia quân bắt đi Mộ Dung Uyển Nhi, không ngờ gây nên Đại Yến thương đội kịch liệt phản kháng. Kịch liệt giao chiến phía dưới, vẫn là Cao gia quân chiếm thượng phong. Hơn ngàn Đại Yến thương đội thực tế cũng là hoàng đệ bên trong nô quản hạt nhân viên, toàn bộ táng thân Tây Nam, mà cứ nghe Mộ Dung Uyển Nhi cùng hộ quân mấy trăm người cũng toàn bộ chết trận tại Tím Suối dưới núi. Yến Thanh nhận được Cẩm Y Liễu vệ phía Tây Nam mặt cấp báo, quá sợ hãi. Việc quan hệ Mộ Dung Uyển Nhi an nguy, hắn biết Mộ Dung Uyển Nhi tại Vương Lâm trong suy nghĩ địa vị, không dám thất lễ, liền ngay cả đêm tiến cùng cầu kiến hoàng đế. Vương Lâm bị Từ Chu Liên ấm áp trong chăn kêu lên, nghe xong Yến Thanh cấp báo, sắc mặt hắn đột biến, anh Tuấn Uy Vũ khuôn mặt tức thì đều có chút dữ tợn cùng vặn mẹo, đủ thấy nội tâm của hắn chỗ sâu phẫn nộ. Bệ hạ bất giận, Mộ Dung Nương Nương thân thủ bất phàm, nàng lại nhiều năm hành tẩu giang hồ, mặc dù bị vây nốt dưới núi, cũng chưa chắc liền. Tiễn Thanh còn chưa có nói xong, liền bị Vương Lâm thô bạo cắt ngang, "Tiểu ất, nhưng có Huyền Nhi tin tức xác thật. Đại lý quốc lại là hạng gì thái độ?" Tiễn Thanh kính cần nói, "Tạm không có Mộ Dung Nương Nương tin tức, nhưng bệ tôi đã mệnh cầm y lý vệ Tây Nam tương ứng toàn bộ lén vào đại lý quốc bên trong, tìm kiếm Nương Nương tung tích." "Đại lý quốc phương?" "Diện còn chưa có tin tức truyền đến." Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, yên lặng xuống dưới. Giờ phút này hắn phi thường hối hận, vì sao muốn đồng ý Mộ Dung Uyển Nhi tiếp tục ra ngoài hành thương? Mà hắn bởi vì muốn mưu đồ Yến Vân, gần nhất cũng sơ sẩy đối với Mộ Dung Uyển Nhi an nguy chú ý. Nếu là Mộ Dung Uyển Nhi vì vậy mà chết tại Đại Lý Man Di chi địa, hắn. Vương Lâm lần nữa ngẩng đầu lên, Tiễn Thanh kinh hãi phát hiện, hoàng đế trong đôi mắt lệ nóng doanh trọng. "Tiểu ất, phong tỏa tin tức, trừ chấm bên ngoài, bất kỳ cái gì người không được để lộ bí mật." Truyền chiếu Lý Cương, Lô Mẫn, Quách Chí Thuấn cùng chư quân chủ yếu đại thần lập tức tiến cung kiến giá. Vương Lâm âm thanh lạnh lùng, từng chữ nói ra nói. Tiễn Thanh cảm thấy lâm nhiên, biết cái này nhất định là hoàng đế muốn đích thân chạy Tây Nam một chuyến. Một ngày sau khi, Tiễn Thanh tự mình dẫn cẩm y thiết kỵ vạn kỵ lấy luyện binh danh nghĩa Nam Hạ Cam Thiểm. Lại năm ngày, hoàng đế Vương Lâm bí mật rời kinh. Tiễn Kinh lấy Lý Cương, Tông Trạch, Ngô Mẫn, Quách Chí Thuấn các loại nội các đại thần giáng quốc, quân cơ sử chư quân chủ yếu đại thần phụ. Các quân giữ nghiêm các nơi quan hải, để phòng tin tức để lộ, dẫn tới kim quân xâm lấn. Tuy nhiên Lý Cương bọn người đủ kiểu khuyên can, nhưng hoàng đế lửa giận ngút trời, á cũng khuyên không được. Lý Cương minh bạch, nếu là Mộ Dung Uyển Nhi coi là thật vẫn diệt tại đại lý, sợ là dưới con thịnh nộ hoàng đế sẽ chỉ lên đại quân cầm đại lý quốc người tàn sát hết cho hạ giận. Vương Lâm tại Tần Châu cùng Yến Thanh bộ đội sở thuộc Vạn Kỳ tụ hợp. Ngày đó liền xuất quân tiếp tục nam hạ hướng về Ba Thục mà đi. Sau 10 ngày, đại quân đến thành đô phủ. Yến Thanh lấy hoàng đế khâm sai đặc sứ, cầm y lý hệ vệ cùng thiên tử thân quân chỉ huy sứ thân phận tại thành đô triệu tập tứ xuyên hành tỉnh, Quý Châu hành tỉnh quân chính chủ quan, truyền đạt hoàng đế chiếu mệnh. Xuyên quý hai cái hành tỉnh, triệu tập đại quân cần thiết truy trọng lương thảo, tất cả đều đi hai vạn dương quân lái hướng đại yến cùng đại lý quốc biên cảnh thạch thành quận. Tấu chương xong. Chương 542, ngay cả đồ hai thành. Đại yến tây nam biên thủy nhất thời phong vân biến ảo. Đại yến phục hưng 2 năm tháng 11 bên trong, Vương Lâm tự mình dẫn đại quân vượt qua đại độ hạ, lại tại xuyên tỉnh địa phương quan hiệp trợ xuống ba đảo hùng dũng kim sa giang, đến trả mã cổ đạo bên trên trọng trấn Lệ Giang. Xuyên quý hai cái hành tỉnh liên quân 4 vạn người thì bởi tả hữu lưỡng dực, phi tốc tiến quân, phân biệt tiến sát thạch thành quận. Bởi vậy, đại lý cả nước chấn động. Lúc này Lệ Giang bất quá là điền tây bắc cao nguyên bên trên, ở vào đại tuyết sơn phía dưới, thương đạo chỗ sung yếu một cái thành nhỏ, nhân khẩu chỉ có đến 1-2 vạn người, mà đại lý quốc chú quân không đủ thiên nhân. Đối mặt trắng như tuyết tuyết sơn, lưng tựa tôn trào không ngừng kim sa giang, bốn phía cảnh trí sinh cơ rạng rỡ, ấm áp như xuân, làm nổi bật đến trước mắt tòa này đại lý thành nhỏ như thơ như họa. Cẩm Y Thiết Kỵ hành quân tốc độ cực nhanh. Đại Giang Tây Thứ, Cẩm Y Thiết Kỵ vạn kỵ bày trận sông nghiêm, tinh kỳ pháp phối. Vương Lâm phóng ngựa chỉ đến trước trận, ngắm nhìn tòa này thấp bé đơn sơ thành nhỏ, trên mặt vẻ đạm mạc lại nặng một chút. Vương Lâm xuất quân nam chinh trên đường, Cẩm Y Liễu vệ lùng bắt tin tức luôn luôn liền không có từng đứt đoạn, nhưng lâu như vậy, đồng đều không có đạt được tương quan bằng chứng cùng tin tức, năng lượng chứng minh Mộ Dung Uyển Nhi còn khỏe mạnh như thế. Tiễn Thanh không dám nói thẳng, nhưng thực sự trong lòng của hắn, Mộ Dung Uyển Nhi hẳn là chết tại tím suối dưới núi trận kia cùng đại lý cao gia chiến đấu khốc liệt bên trong, lấy thân thể để nợ nước. Mộ Dung Uyển Nhi chẳng những là đại yến hoàng thương người lãnh đạo, vẫn là đại yến hoàng đế quý phi. Nàng nếu là biết được chính mình rất khó trốn qua một kiếp này, thân ở trong tuyệt cảnh, nàng vì là bảo đảm trong sạch, nhất định không sẽ sống rơi vào đi vào người nhà họ Cao trên tay. Cho nên, Tiễn Thanh cùng dưới trướng Cẩm Y Thiết Kỵ đều biết hoàng đế, giờ phút này trong lòng phẫn nộ, đã đủ để đem chọn cái đại lý toàn cảnh nhóm lửa. Vương Lâm hơi hơi yên lặng chỉ chốc lát, thanh âm hắn khàn giọng mà lên khốc, "Tiểu ất, sai người treo lên chấm đại kỳ, phái quân đánh chiếm thành này, giết không tha. Nợ máu trả bằng máu, cho chấm giết một cái chó gà không tha. Chấm muốn để đại lý người biết, chấm tới." Tiễn Thanh trong lòng nghiêm nghị, lĩnh mệnh dẫn đầu 3000 thiết kỵ gào thét mà đi. Đây là Vương Lâm tự thành quân đến nay, cuộc đời lần thứ nhất truyền đạt mệnh lệnh đổ thành quân lệnh. Mộ Dung Uyển Nhi xảy ra chuyện, hắn lý trí đã sớm bị nộ hỏa thiêu hủy. Hắn phải dùng máu tươi nhuộm đỏ kim sa giang. Thực tế trong thành quân dân đã sớm trong lòng run sợ, thủ thành chủ tướng Cao Kiến Huy đều chuẩn bị bỏ thành mà chạy. Bất thình lình có chi đại yến đại quân đột ngột vượt qua kim sa giang mà đến, như là thiên hàng thần binh, đại lý người căn bản chính là trở tay không kịp. Vạn kỵ, đối với đại lý loại này tiểu quốc quả dân yếu binh mà nói, không thể nghi ngờ là không thể chống lại sức mạnh cường hãn. Khá Cao Kiến Huy tận mắt thấy yến quân trong đại doanh thế mà dựng đứng lên tượng trưng cho đại yến hoàng đế Long Văn đại kỳ, này mặt đại kỳ tại cùng Húc Đông Phong bên trong phần phật pháp phối, thấy Cao Kiến Huy cùng đại lý quân tốt sắc mặt ngạc nhiên. Chuyện gì để cho đại yến người nâng đại quân hướng về đại lý ngang nhiên phát động tiến công? Chuyện gì để cho đại yến hoàng đế thế mà đích thân tới như vậy tây nam biên thủy chỗ? U Nun kéo đến yến quân thiết kỵ đầy khắp núi đồi mà đến, sát khí di thiên. Cao Kiến Huy tự biết không địch lại, vội vã xuất quân bỏ thành, khu trục lấy gần vạn thổ lấy hướng về điểm Thương Sơn phương hướng chạy tán loạn. Nhưng rất nhanh, liền bị dòng lũ sắt thép vọt tới thiết kỵ bao phủ. Thảm thiết tiếng hô gọi tiếng cùng khẩn cầu tha mạng âm thanh dung chuyển trời đất, nhưng Cẩm Y Thiết Kỵ trong tay Tu Xuân đao thủ hạ vô tình, nếu sói đi vào bầy cừu tiến hành vô tình tàn sát. Mặt trời gay gắt treo cao, trong không khí tràn ngập lên nồng đậm mùi máu tanh. Đại lý quân tốt cùng bản địa thổ dân tại loạn đột nhiên sói chạy bên trong nhao nhao ngã xuống đất, hóa thành vô số cỗ sẽ mục nát thi thể, đỏ thẫm vết máu cầm kim sa giang bờ mảnh này rộng thùng thình thảo nguyên nhuộm thành quỷ dị đỏ như máu. Vương Lâm mệnh Cẩm Y Thiết Kỵ tại Lệ Giang phía nam mặt hướng Long Thủ Quan phương hướng đúc kinh quan. Ngày đó màn đêm buông xuống trước đó, Cẩm Y Thiết Kỵ thuận thế nam hạ, lấy nhanh chóng như xét không kịp che thai tư thế, lại đem lân cận thạch cổ đánh chiếm, Thạch Cổ thủ quân 2000 bị đều đổ diệt. Một ngày ở giữa, Đại Yến hoàng đế thân trình, yến quân ngay cả đồ hai thành, đúc kinh quan hai tòa, đại quân thanh thế cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, chợt tại đại lý quốc bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại lý hoàng thành, Dương Tư mỹ thành. Toàn thân lấy hoàng bạch sắc điều làm chủ sắc điệu đại lý hoàng cung lắng lặng đứng lặng tại nhị biển bên bờ. Trước cửa cung cự đại Phật tượng an tường mà bình tĩnh. Nguyên bản phồn vinh náo nhiệt hoàng thành hai ngày này ở giữa lại trở nên âm u đầy tử khí, đại yến đại quân công phạt đại lý, đến từ tây nam các quốc gia cùng đại lý 37 bộ thương nhân, sử giả nhao nhao bắt đầu thoát đi hoàng thành. Cao gia bây giờ tuy nhiên còn chính tại Đoạn thị, nhưng trước mắt Đoạn thị nắm trong tay quân sự lực lượng kém xa Cao gia. Mà đại lý cả nước quân sự lực lượng, hơn phân nửa tỉnh nhuệ đều nắm giữ tại Cao Lượng thành trên tay, bố trí tại Cao gia phong đất uy sở phủ cùng bốn phía tất cả thành. So sánh cùng nhau, đại lý hoàng thành lại liền lộ ra phòng ngự chống giống chút, phòng thủ binh mã chỉ có 5-6000 người, cái này đã coi như là đại lý hoàng thất đoàn gia có khả năng trực tiếp điều mệnh toàn bộ quân sự lực lượng. Trong hoàng cung, trên đại điện, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên đại lý hoàng đế Đoạn Chính nghiêm sắc mặt tái nhợt, cả người đều rơi vào một loại nào đó vội vàng sao động bất an trạng thái bên trong. Thêm sơn dưới hai hàng đại lý văn võ quyền quý, giờ này khắc này, phức tạp ánh mắt lại đều tập trung tại đứng tại trước nhất nhức đầu Lý Thực quyền phái, người xưng cao quốc người đại lý tướng quốc Cao Lượng thành trên thân. Thanh niên Cao Lượng thành văn võ song toàn. Trước đây không lâu, tương tự mình xuất quân bình định Điền Đông 37 bộ phản loạn, vì là đại lý quốc yên ổn có thứ tự vận hành lập xuống công lao hắn mã. Người này tại đại lý quốc bên trong như mặt trời ban trưa, quyền uy không người có thể đụng, dù cho là hoàng đế Đoạn Chính Nghiêm. Cao Lượng thành trong lòng cũng có chút bất an vững vàng. Tòa trấn đại lý hoàng thành hắn, cũng là tại mấy ngày trước mới biết được đệ Cao Lượng Minh xông giá họa lớn ngập trời. Tuy nhiên mới đầu Cao Lượng thành tuy nhiên cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nhưng cũng không chân chính để ở trong lòng. Theo Cao Lượng thành, Trung Nguyên Vương triều trước mắt đang cùng phương Bắc Kim quốc khai chiến, còn có Mông Cổ mấy người các lộ man di tập kích quấy rối, gần nhất mấy năm cũng không đủ sức nam hạ. Mà đại lý cùng đại yên tim gan sơn thủy cách trở, mấy ngàn dặm xa, sông núi hiểm cố. Cho dù yến quân hưng sư vấn đội, đại lý cũng chưa chắc liền sợ yến nhân. Đương nhiên, nếu là có thể bên ngoài giao thủ đoạn lắng lại việc này, không dậy nổi tranh chấp, là tốt nhất. Cao Lượng thành văn báo sau khi lập tức sai người truyền lệnh uy sở, cầm Cao Lượng mình giảm cẩm đứng lên, đồng thời chuẩn bị sai người hướng về đại yến du thuyết, lấy tiền tài bồi thường đi giải quyết việc này. Một nhánh đại yến thương đội mà thôi, không có người tin tưởng, đại yến hoàng đế lại bởi vậy mà phẫn nộ, nâng đại bình thảo phạt đại lý. Nhưng Cao Lượng thành cái gì cũng còn chưa kịp làm, hàng loạt khẩn cấp quân báo đã truyền đến hoàng thành thời hào hải. Đại yến tây nam biên thủy dị động, hai đường đại quân cực nhanh tiến tới đại lý. Một đi ngang qua đại độ Hà tiến công điện bắc, một đường tiến công điện đông thạch thành quận, với lại đại quân to lớn, chí ít tại 5 vạn binh mã trở lên. Mà đổi thành bên ngoài một cái nghe rợn cả người tin tức cũng theo đó truyền đến. Đại yên hoàng đế quý phi mộ Dung Nguyễn Nhi cũng tại chỉ kia bị Cao gia tư quân đổ sát đại yên trong thương đội. Sợ là đã chết tại Cao Lượng Minh trên tay. Cao Lượng thành quá sợ hãi, lập tức sai người phong tỏa tin tức. Giờ phút này Cao Lượng thành dáng người thẳng tắp, đứng trong điện không nói một lời. Đoạn Chính Nghiêm nhìn qua hắn, hắn cũng tại như vô sự nhìn lại lấy Đoạn thị. Đoạn Chính Nghiêm hít sâu một cái khí, vội la lên, "Quốc tướng, bây giờ đại yến hoàng đế ngự giá thân trình, hai đường đại quân đều đã đánh vào ta đại lý nội địa, ngay cả đồ hai thành, bây giờ lại nên như thế nào?" Cao Lượng thành mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, "Không biết bệ hạ coi là, ta đại lý lúc này nên như thế nào ứng đối đâu?" Đoạn Chính Nghiêm chậm rãi nói, "Việc này nguồn gốc từ Cao Lượng Minh vô cớ công sát đại yến thương đội bố trí, lấy chấm ý kiến, không bằng giao ra hung thủ, cầu được đại yến hoàng đế thông cảm lui binh, để giải ta đại lý quốc khó." Phổ Ma bộ thủ lĩnh cất đột, Chớ Di bộ thủ lĩnh cũng ra, Rơi Ấm bộ thủ lĩnh Lan Nhược ra ban nhau nhau phụ hòa nói, "Cao tướng, bệ hạ nói rất đúng, lúc này chỉ có giao ra hung thủ mới có thể làm dịu đại yến hoàng đế tức giận, không phải vậy, ta đại lý vong tộc diệt quốc liền ở đây phiên." Cao Lượng thành sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Yến nhân thương đội tại uy sở ép mua ép bán, giết chóc ta đại lý thương nhân bách tính, ta Cao gia có chấn phủ uy sở chi trách, từ không thể nhắm mắt làm ngơ, cho nên mới xuất binh thảo phạt. Nay yến nhân bạo ngược cử binh, vô cớ xâm phạm nước ta thổ, đang lúc cả nước trên dưới lục lực đồng tâm, phản kháng yến nhân xâm nhập thời điểm, há có thể hướng về yến nhân cầu hàng xin khoan dung." Tức đột khẩn trương nói, "Quốc tướng, yến quân đã nhào về phía Long thủ quan, qua Long thủ quan, ta hoàng thành liền sẽ bị tiến quân thần tốc ăn bữa hôm lo bữa mai, bằng ta ít ỏi quân lực làm sao có thể cùng yến quân chống đỡ." Cước đột không thể không gấp. Một khi Long thủ quan thất thủ, hắn Phổ Ma bộ liền tay đưa ra phía trước muốn luân hãm vào yến quân gót sắt phía dưới. Cao Lượng thành cười lạnh, Long thủ quan có được sơn xuyên chỉ hiểm tuấn, há lại yến quân có thể tùy tiện công phá. Bệ hạ, chỉ cần giữ vững Long thủ quan, hoàng thành tất nhiên bảo đảm không ngại. Về phần thạch thành quận một đường yến quân, tự có ta Cao gia phái quân ngăn cản, chư vị không cần phải lo lắng. Đoạn Chính Nghiêm nghe vậy sắc mặt phi thường phẫn nộ, nhưng lại có chút dám giận mà không dám nói. Đoạn thị chăm lo quản lý, nhưng thủy chung cũng khó có thể thoát khỏi Cao gia khống chế. Hắn thần phục tiền tống, hám làm giàu tử quang lộc đại phu, thẩm tra đối chiếu sự thật tư không, Vân Nam tiết độ sứ, thượng trụ quốc, đại lý quốc vương, ý muốn mượn tống triều lực lượng thăng bằng Cao thị, nhưng đại sợ vương triều nội ưu ngoại hoạn, Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có tinh lực chiếu cố tây nam đại lý. Cho nên Đoạn Chính Nghiêm xưng để gần 20 năm, cuối cùng hết thảy thủ đoạn, cũng vô pháp cải biên bị Cao gia mất quyền lực cục diện khó xử. Trên thực tế, Cao gia tại đại lý cây lớn dễ sâu, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm kinh doanh, người nhà họ Cao sớm đã thẩm thấu đại lý quân chính các mặt, không phải dễ dàng như vậy liền có thể dọn sạch lý. Đoạn Chính Nghiêm mẫu thân là Cao Thăng thái muội muội Thăng Chức Khiết, người xưng Cao thái hậu. Đoạn Chính Nghiêm hoàng hậu cũng là Cao gia nữ, Cao Lượng thành cô mẫu. Mà dựa theo bản nguyên lịch sử tiến trình, về sau Đoạn Chính Nghiêm sẽ đem nữ nhi của mình Chiêu Khánh công chúa gả cho Cao Lượng thành, hai nhà chính trị quan hệ thống gia tới lui không dứt. Đại lý hậu cung, 50 tuổi trên dưới Cao thái hậu mặt mũi thanh tú, giữa lông mày lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm đó một đời tuyệt thế hồng nhan bóng dáng. Làm đã từng cấp đại lý triều chính đại Trung Quốc vương Cao lên thái muội muội, Cao gia trưởng bối, lại là đại lý hoàng đế thân mẫu, Cao thái hậu tại đại lý địa vị hiển hách có thể nghĩ. Nàng ngồi xếp bằng tại mềm mại dương đà trên mặt thảm, đây là tới từ ở Tây vực một loại chân quý đồ vật, cũng chính là Cao thái hậu trong vườn ngự viện mới có bày biện. Nàng chất nữ nhi, đương kim hoàng hậu Cao thị liền đứng ở sau lưng nàng, có một dựng không một dựng bồi tiếp vị này đủ để dung chuyển đại lý quốc chính lão nhân nói một chút nhàn thoại, mà đề tài tự nhiên là không thể rời bỏ hiện tại đứng đầu, yến nhân xâm lấn, mà lại còn là đại yến hoàng đế ngự giá thân trinh. Chương 543, Long thủ đóng lại. Cao thái hậu khuôn mặt có chút động. Đại yến hoàng đế thân trinh. Cái này có chút không thích hợp. Bằng trực giác, Cao thái hậu cảm thấy việc này sợ không phải chính mình hiện nay biết đơn giản như vậy. Thái hậu, yến nhân hai đường đại quân xâm lấn, thế bất khả đáng, trước mắt một đường ngay cả đổ ta đại lý hai thành, giết chóc ta con dân mấy vạn, tới gần Long thủ quan, một đường khác tiến công Thạch thành quận, cũng may chúng ta Cao gia đã chỉnh quân xuất kích, hẳn là có thể tại uy sở phủ ngăn lại đoạn đường này. Cao thị nói nhỏ. Làm đại lý hoàng hậu, Cao thị rất muốn đứng tại chồng mình trên lập trường, ra mặt yêu cầu làm tốt Cao gia giao ra hung thủ, mau sớm lắng lại đại yến nội hỏa, trừ khử mầm thai vạn. Nhưng Cao thị trong lòng rất rõ ràng, Cao Lượng Minh là Cao Lượng Thành bảo đệ, Cao gia trưởng tử, Cao gia nhất định không khả năng giao ra Cao Lượng Minh. Cao thái hậu yên lặng một hồi, mới ngưng tiếng nói, dùng cái gì như thế a? Vậy mà năng lượng kinh động đại yến hoàng đế ngự giá thân trinh, đây là tại ta đại lý, lớn bao nhiêu bao sâu cừu hận a? Cao thị nói nhỏ, nghe nói Cao Lượng Minh nhìn chúng yến nhân trong thương đội một cái mỹ mạo nữ tử, phái quân cấp đoạn, không muốn yến nhân thương đội phấn khởi phản kháng, cho nên chi kia thương đội hơn ngàn người đều chết tại tím suối dưới núi. Cao thái hậu nổi giận nói, hoang đường cùng cực. Cao Lượng Minh thật sự là càng là vô sỉ, bại hoại ta Cao gia danh vọng. Cao thái hậu vừa trầm tiếng nói, nhưng cho dù là giết yến nhân một nhánh thương đội, yến nhân không đến mức nâng đại binh tới công a. Đây chính là mấy trăm năm qua chưa bao giờ có sự tình. Cao thị yên lặng xuống dưới, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, cùng nhau đi tới một đôi thiếu niên nam nữ. Thiếu niên chính là Đoạn Chính Hưng, con trai của Đoạn Chính Nghiêm, Đức Phi xuất gia. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, chính là Cao thị con gái, đại lý công chúa Đoạn Uyển Thanh. Đoạn Uyển Thanh cùng Đoạn Chính Hưng quỳ mọp xuống đất, bái kiến thái hậu, mẫu hậu. Này đôi tôn nhi tôn nữ xưa nay vì là Cao thái hậu yêu thích. Thấy thế Cao thái hậu không khỏi ôn hòa cười nói, "Đang Hưng, Uyển Thanh, mau dậy đi, các ngươi làm sao có rảnh đến xem tổ mẫu?" Đoạn Chính Hưng lo lắng nói, "Tổ mẫu, đại yến hoàng đế ngự giá thân trinh, mấy vạn đại quân tới gần Long thủ quan, còn có một đạo đại quân tiến công Thạch thành quận, chỉ cần Long thủ quan ném một cái, ta đại lý muốn vong quốc." Cao thái hậu cười cười, "Đừng sợ, yến nhân tuy nhiên thế lớn, nhưng ta đại lý quân mã cũng không phải ăn chay. Long thủ quan dễ thủ khó công, đóng lại 2 vạn thủ quân, yến nhân muốn công phá Long thủ quan, không phải dễ dàng như vậy." Lại nói Long thủ quan trước sau, còn có mấy bộ chúng ngăn cản yến quân, yến quân một mình xâm nhập ta đại lý nội địa, phần thắng không cao. Đoạn Chính Hưng do dự một hồi, vẫn là nói, "Tổ mẫu, tôn nhi thế nhưng là nghe nói, vị này đại yến hoàng đế anh minh thần võ, từng lấy một người dốc hết sức giết lùi Kim Quốc 20 vạn đại quân, như là thần nhân. Dưới trướng hắn cầm ý thiết kỵ vì là đại yến dũng manh tinh nhuệ, ngay cả Kim Quốc thiết phủ đầu cũng không là đối thủ, ta đại lý quân mã năng lượng chống cự." Cao thái hậu cười ha hả, "Đang Hưng, loại này nghe nhầm đồn bậy lời nói, ngươi cũng tin?" Đoạn Uyển Thanh bất thình lình xen vào nói, "Tổ mẫu, mẹ, Uyển Thanh có câu nói không biết làm dạng không làm dạng." Cao thái hậu cười ha ha, "Uyển Thanh, có lời cứ nói, giống như tổ mẫu còn như thế khách khí làm gì?" Đoạn Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, "Tổ mẫu, mẹ, tôn nữ nhận được tin tức, nói là Cao Lượng Minh nhìn chúng vị kia đại yến nữ tử, chính là đại yến hoàng đế Vương Lâm hoàng quý phi mộ Dung Uyển Nhi, hiện tại mộ Dung Uyển Nhi sống chết không rõ, không biết là chết tại trong loạn quân, vẫn là đã bị Cao Lượng Minh trả đạp." Vạn nhất, Đoạn Uyển Thanh cũng không dám tiếp tục nghĩ. Đoạn Uyển Thanh lời này như là thạch phá thiên kinh, Cao thái hậu cùng Cao thị lập tức đột ngột kinh hãi. Đại yến hoàng đế hoàng quý phi, nếu là như vậy, đại yến cùng đại lý cũng là không chết không thôi cục diện. Khó trách đại yến hoàng đế sẽ ngự giá thân trình, với lại yến nhân thủ đoạn lênh khốc, ngay cả đổ hai thành. Cao thái hậu run giọng nói, "Uyển Thanh, lời này của ngươi từ chỗ nào nghe tới?" Đoạn Uyển Thanh thâm thẳm thở dài, "Ta là tại Cao tướng quốc gia nghe được hạ nhân trong lúc vô tình nói lên." Cao thái hậu rốt cuộc ngồi không yên, nàng chậm rãi đứng dậy vội la lên, "Để cho Cao Lượng Thành tiên cung tới gặp ta." Làm đại lý Bắc Bộ bình chướng, Long thủ thành lấy khóa núi không biển, dễ thủ khó công đặc điểm, trở thành xưa nay bình gia tất tranh chỉ địa. Quan thành kiên cố hùng vĩ, bóp chặt trà mã cổ đạo chỗ sung yếu, trở thành bảo vệ đại lý hoàng thành tâm bình phong lớn nhất. Cao Sơn kẹp hùng quan, cẩm ý thiết kỵ tại quan hạ trại. Viên môn miệng, Vương Lâm dẫn đầu cẩm ý chư tướng ngắm nhìn ở xa Long thủ quan, thành quan cao vút trong mây bừng, hùng tráng tư thế làm cho người tắt lưới. Vương Lâm im lặng nói, "Tiểu ất, không nghĩ tới tại cái này Tây Nam Man gì chi địa, lại có như thế hùng quan, khó trách đại lý người tại Bắc Bộ biên thủy chú quân không nhiều, nguyên lai đều bằng vào cái này liên quan chú đóng ở." Tiễn Thanh ngưng trọng nói, "Bệ hạ, cái này liên quan dễ thủ khó công, thủ quân gần 2 vạn. Quân ta nếu là cường công, sợ là muốn tổn thương thảm trọng." Cẩm Ý Thiết Kỵ tuy nhiên chiến đấu lực cường hãn, nhưng đều là kỵ binh, với lại chỉ có vạn nhân. Lấy vạn kỵ công hùng quan, kết quả có thể nghĩ. Vương Lâm yên lặng không nói. Hắn còn không có cuồng vọng đến lấy vạn kỵ tới diệt đại lý cả nước trình độ. Hắn sở dĩ không có điều động yến quân chủ lực nam chinh, chủ yếu là lo lắng Hà Bắc biên cảnh bất ổn. Nhưng cho dù không sử dụng yến quân nòng cốt, không có nghĩa là Vương Lâm có thể điều động quân sự tư nguyên liền không có. Xuyên quý hai cái hành tỉnh xương quân 4 vạn người tiến công Thạch thành quận, bất quá là kiểm chế đại lý binh lực, Vương Lâm chân chính phe tấn công hướng về, vẫn là từ bắc xuống. Vương Lâm yên lặng một hồi, quay đầu nhìn về phía xa xôi Bắc Bộ cao nguyên. Thật lâu, hắn nói nhỏ, "Tiểu ất, Tây Hạ cùng Thổ Phiên liên quân dựa theo kế hoạch, hẳn là cũng tiến nhanh đi vào đại lý quốc cảnh." Tiễn Thanh Duốt cảm nói, hồi bệ hạ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Phiên Liên quân vượt qua Trả Mã Thương đạo ứng rất nhanh sẽ đến sáng đăng. Vương Lâm chậm chậm gật đầu. Vương Lâm rời đi Hà Bắc thì liền sai người chuyển chiếu ra luật Nam Tiên cùng người thổ phiên, mệnh Tây Hạ triệu tập bình mã 3 vạn mượn đường thổ phiên, liên hợp thổ phiên binh mã 2 vạn, tổng cộng 5 vạn người vượt qua Trả Mã Thương đạo, thẳng đến đại lý cảnh nội. Vượt qua cao nguyên hành quân, đối với Yên quân tới nói có thể là một hạng phi thường gian khổ nhiệm vụ, nhưng đối với Tây Hạ cùng thổ phiên quân mã mà nói, riêng là quanh năm sinh hoạt tại thanh tạng cao nguyên bên trên thổ phiên bộ tộc tới nói, cái này cũng không tính là gì. Hiện tại thổ phiên các bộ hỗn chiến, lớn nhất thủ lĩnh bộ tộc Phan Khởi dẫn đầu mấy chục vạn bộ hạ thần phục với Đại Yến, cùng Đại Yến tới lui mật thiết, tự xưng là Đại Yên hoàng đế nghĩa tử. Mà xem như hồi báo, Vương Lâm cũng mệnh hộ bộ giá rẻ vì là thiếu muối cùng sinh hoạt vật tư Phan Khởi bộ cung cấp muối ăn cùng bộ phận thiết khí, lương thực. Có thể nói Phan Khởi bộ năng lượng tại thổ phiên chư bộ bên trong thắng được, chủ yếu cũng là Đại Yến hỗ trợ. Cho nên Phan Khởi bộ đội tại hoàng đế chiếu mệnh nghe lời giam giáp. Mà liên quân có quen thuộc địa hình người thổ phiên dẫn đường, hành quân tốc độ nếu ngược lại nhanh hơn Yên quân. Vương Lâm dẫn đầu vạn kỵ đến Long Thủ Quan thì Tây Hạ thổ phiên liên quân đã chiếm lĩnh sáng làm, Nam Hạ khoảng cách Long Thủ Quan cũng bất quá 200-300 dặm đường. Tây Hạ binh mã thống lĩnh Lý Chí Sơn, vì là gia luật Nam Tiên Tâm Phúc đại tướng, cũng là Yến Thanh Phu nhân Lý Lam Đường Hình. Mà người thổ phiên lại là đại đầu lĩnh Phan Lên tự mình thông soái, người thổ phiên này đến, một là trợ chiến, hai là triều bái hoàng đế. Long Thủ đóng lại, chủ tướng Cao Kiến Xương đem người đăng lâm thành lâu, ngắm nhìn quan tiền Yến quân đại doanh, sắc mặt tâm trầm. Long Thủ Quan sát thực dễ thủ khó công, sông núi hiểm cố, với lại quan trung thủ quân sung túc, trước mắt chi này Yến quân cũng chính là vạn kỵ, kháng trụ Yến quân tiến công nên vấn đề không lớn. Nhưng Đại Yến quốc lực cường hãn, xa không phải Đại Lý có thể so sánh. Đại Yến hoàng đế nếu là ở Đại Lý quốc bên trong ngoài ý muốn nổi lên, Đại Yến nhất định cả nước tới, đến lúc đó, mấy chục vạn Yến quân toàn tuyến để lên, Đại Lý mặc dù cả nước vì là chiến cũng ngăn cản không nổi. Làm cao gia thứ xuất con nối dõi, Cao Kiến Xương đối với đích nhánh Cao Lượng Minh làm một cái nữ tử vô cớ công sát tiến nhân thương đội sự tình cực kỳ phẫn nộ, cái này chẳng những vì là cao gia, cũng vì Đại Lý đưa tới tai họa ngập đầu. Mặt khác một đường Yến quân mấy vạn chúng, cao gia quân dù rằng chống cự, sợ là muốn đem bởi vậy tổn thương không nhỏ. Mà bởi vậy cùng Yên nhân kết làm thâm cừu đại hận, đối với cao gia đối với Đại Lý đều không phải là chuyện gì tốt. Phó tướng Đoạn Xương vì là Đại Lý hoàng tộc, Đoạn Chính Nghiêm chất tử. Đoạn Xương nói: "Tướng quân, Yên nhân hoàng đế thế mà tự mình dẫn đại quân xâm ta Đại Lý, đây có phải hay không là có chút quá chuyện bé xé ra to? Chẳng lẽ hắn liền muốn dựa vào cái này vạn kỳ nhân mã, diệt ta Đại Lý?" Đoàn Mỗ Túng cảm thấy có chút không đúng sức lực. Cao Kiến Xương thở dài: "Bây giờ nói cái gì đều buổi tối, chúng ta chỉ có thể thủ vững Long Thủ Quan, nếu không Long Thủ Quan ném một cái, Đại Lý liền xem như vong." Hai người đang khi nói chuyện, thình lình nghe quan thành trên lầu chuyển tới kịch liệt chống quân thanh âm, Cao Kiến Xương cùng Đoạn Xương trong lòng hơi kinh, túi người nhìn lại. Chỉ cần trên đường núi, hơn ngàn yên quân thiết kỵ chạy như bay mà lên. Dẫn đầu là một cái hơn 20 tuổi anh tuấn uy vũ thanh niên, một thân đồ trắng, cầm trong tay trường thương, dưới hông bạch mã, khí độ lạnh lùng. Mà sau lưng, màu vàng sáng long văn đại kỳ cao cao tung bay. Hơn ngàn thiết kỵ đều là cánh tay dây dưa lụa trắng. Long Thủ Quan chủ tướng có đó không? Vương Lâm âm thanh tuy nhiên trầm thấp, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào quan thành bên trên sở hữu đại lý thủ quân quân tốt trong hai. Cao Kiến Xương tại quan thành bên trên nô đầu ra, hắn mong mỏi lấy cách đó không xa phóng ngựa hành thương đại yến hoàng đế, lớn tiếng kêu lên, chính là tại hạ Long Thủ Quan chủ tướng Cao Kiến Xương, không biết ở trước mặt thế nhưng là Yến quốc hoàng đế bệ hạ. Chính là chấm. Vương Lâm đạm mạc nói. Cao Kiến Xương kêu to, ngươi Yến nhân vô cớ cử binh phạm ta đại lý quốc thổ, tàn sát ta đại lý con dân, chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng? Cao Kiến Xương, ngươi vì là chấm hướng về Đoạn Chính Nghiêm cùng Cao Lượng Thành truyền mấy câu. Đại lý người vô cớ tàn sát ta đại yến thương đội hơn ngàn cái mạng, cái này bên trong còn bao gồm chấm ái thê mộ Dung Nguyệt Nhi. Chấm cùng đại lý thù này, núi cao biển sâu. Phạm ta chi na người xa đâu cũng giết. Chấm bây giờ cử binh mà đến, báo thủ rửa hận không chết không thôi. Chấm lấy nửa tháng làm hạn định, ngươi đại lý nếu không lập tức đầu hàng, giao ra hung thủ giết người, chấm đại quân trổ đến, binh qua đồ thành, chó gà không tha. Chấm đã nói trước, không nghe chấm nói, chớ trách chấm nói không dự vậy. Vương Lâm lấy xuống phía sau lưng thần tí cung, cài tên rất cùng, siêu một tiễn phóng tới. Một tiễn này nếu như địa điểm dù mà bắn thủng quan thành bên trên đại lý thủ quân chủ tướng hô cờ, lại hơn xu thế không giảm, trực tiếp bắn chúng treo móc ở quân kỳ về sau một mặt chống quân bên trên, phát ra kịch liệt vụ vụ. Cao Kiến Xương cùng Đoạn Xương sắc mặt đổi biến, hảo sinh thần sạc. Lúc này lại nghe Vương Lâm lãnh mặc vô tình tranh tranh lợi thể ở giữa không trung nổ vang, các ngươi đại lý người tự gây nghiệt, đổ ta đại yên con dân, bôi nhọ ta ái thể, chấm ở đây thể, nếu không diệt đại lý một nước, nếu không cẩm cao ra đầu sọ chém đầu gian chúng, chấm thể sống chết không trở về triều. Tấu chương xong, chương 544, đại lý công chúa Đoạn Uyển Thanh, đại lý hoàn thành, hậu cung. Cao Thái Hậu ánh mắt phức tạp nhìn qua làm lễ chào mình Cao gia hậu bối, có thể xưng Cao gia gần trăm năm nay kiệt xuất nhất đại nhân kiệt, Cao Lượng Thành. Cao Thái Hậu song hành ngồi ngay ngắn, là đại lý hoàng đế Đoạn Chính Nghiêm, đại lý hoàng hậu Cao Thị. Mà Đoạn Chính Nghiêm sau lưng thì đứng đấy Đoạn Chính Hưng cùng Đoạn Uyển Thanh. Về tôi Cao Lượng Thành, bái kiến Ngô hoàng vạn tuế, Thái Hậu nương nương nghìn tuổi, hoàng hậu nương nương nghìn tuổi. Cao Lượng Thành thái độ tuy nhiên kính cẩn, nhưng âm thanh lãnh đạm. Đoạn Chính Nghiêm khẽ miệng co lại, khoát tay một cái nói, ban thưởng ghế ngồi. Cao Thái Hậu trầm ngâm nói, Lượng Thành, ngươi cùng bản cung ăn ngay nói thật, việc này đến vì sao mà lên? Đại Yến hoàng đế vì sao vô cớ ngự giá thân trình, phạm ta đại lý? Bản cung nghe nói, ngươi đệ Cao Lượng Minh sát hại đại yến hoàng đế hoàng quý phi mộ Dung thị. Lượng Thành, không cần giống như bản cung nói láo, đến nguy cấp như vậy trước mắt, bản cung muốn nghe lời thật. Cao Lượng Thành yên lặng một hồi, chắp tay nói, là có nói vậy, bất quá, Lượng Minh ứng là có ở đây không cảm kích tình huống dưới mới xuống tay với yến nhân. Mà trên thực tế, ai có thể nghĩ đến, đại yến hoàng đế quý phi năng lượng cải trang xen lẫn trong một đám thương nhân trong đội. Cao thái hậu nghe vậy sắc mặt tái nhợt một chút, lại truy vấn, này mộ dung thị coi là thật chết à? Vẫn là. Cao lượng thành nhạt nói, xác nhận chết, nhưng không có tìm được thi thể, giống như rơi vào trong nước, không biết tung tích. Cao thái hậu khẽ miệng run rẩy một chút. Đoạn Chính Nghiêm rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn nộ tâm tình, nổi giận nói, Cao lượng thành, ngươi Cao gia điên cuồng như vậy, công sát đại yến hoàng đế quý phi, cái này không khác để cho ta đại lý cùng đại yến kết xuống huyết hải thâm cửu, như thế nên làm thế nào cho phải? Cao lượng thành ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Đoạn Chính Nghiêm nói, bệ hạ, Cao lượng mình tuy có sai, nhưng tội không đáng chết, với lại cũng không rõ. Vấn đề quan trọng ở chỗ, sự tình đã xuất, mặc dù cẩm Cao lượng mình giao ra, yên quân cũng chưa chắc liền sẽ lui binh. Cho nên, nói tới nói lui, vẫn là muốn cùng yến quân tử chiến, bảo vệ quốc gia. Chúng ta không có hắn lựa chọn. Đoạn Chính Nghiêm sau lưng Đoạn Uyển Thanh bất thình lình cả giận nói, Cao quốc cùng nhau, đây là các ngươi Cao gia không có lựa chọn nào khác, mà không phải ta đại lý quốc. Các ngươi người nhà họ Cao phạm phải sự tình, tại sao phải kéo lấy cả nước đối địch với yên nhân? Không hề nghi ngờ, Cao gia cũng là giao ra Cao lượng mình, đại yên hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Cao gia. Cho nên Cao gia chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu, tử chiến, bảo vệ Cao gia lợi ích. Cao lượng thành lòng dạ biết rõ. Ngàn năm dĩ hàng, ta Cao gia cũng là đại lý cũng là Cao gia, nếu không có ta Cao gia, đại lý quốc cũng không có tất yếu tồn tại. Về tôi nói đến thế thôi, như vậy cáo tử. Cao lượng thành đứng dậy chắp tay thi lễ, sau đó thế mà nên ngang rời đi. Đoạn Chính Nghiêm tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Cao thái hậu cùng Cao thị hai mặt nhìn nhau, nhất thời không phản bắt được. Cao lượng thành thái độ liền đại biểu cho đại lý quân đội thái độ, nếu không có Cao gia hỗ trợ, đại lý đoàn thị căn bản là chống đỡ không dậy nổi cả nước. Nhưng các nàng mặc dù là người nhà họ Cao, nhưng cũng là đoàn gia tức phụ nhi. Mắt thấy người nhà họ Cao mang theo đại lý đoàn thị đi đến một đầu không đường về, Cao thái hậu trong lòng phức tạp lộ rõ trên mặt. Hoàng đế vườn ngự viện. Đoạn Chính Nghiêm sắc mặt biến ảo tưởng, nhìn qua đứng tại trước người mình lớn nhất yêu quý nữ nhi Đoạn Uyển Thanh, hạ thấp giọng nói, "Uyển Thanh, ngươi cùng Cao Kiến Xương nữ nhi Cao vui mừng giao nhau rất thân, đây là chấm mật chỉ, ngươi nếu là có thể dẫn người lẻn vào Long Thủ Quan, nghĩ biện pháp xuất quan cùng này đại yến hoàng đế gặp mặt một lần. Vậy ta đại lý còn có một đường sinh cơ. Nhưng chấm nhớ tới muốn để ngươi một giới nữ tử đi này hung hiểm sự tình, chấm tâm lý liền đau lòng như cắt." Đoạn Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp kiên quyết nói, "Phụ hoàng, nữ nhi cũng là đại lý hoàng tộc, từ muốn vì đại lý con dân suy nghĩ. Bây giờ Cao gia khư khư cố chấp, muốn đối địch với đại yến, ngày sau sợ là miễn không thân tử hận tiêu. Nhưng ta đại lý đoàn thị không thể bị người nhà họ Cao kéo lên tử lộ, nữ nhi nguyện ý vì đại lý đi một lần." Đoạn Chính Nghiêm chậm rãi gật đầu, "Việc này việc quan hệ ta đại lý đoàn thị thân gia cái mạng, không được tiết lộ tin tức. Dù cho là ngươi mẫu hậu, ngươi cũng không thể lộ ra nửa điểm." Đoạn Uyển Thanh liên tục gật đầu, "Nữ nhi rõ." "Uyển Thanh, nếu có thể nhìn thấy này đại yến hoàng đế, nếu đại yến có thể giúp chấm gạt bỏ Cao gia vây cánh, bảo trụ đại lý đoàn thị cùng đại lý mấy trăm vạn sinh dân cái mạng, chấm nguyện ý đi hoàng đế hảo, tự hạ là vua, vĩnh viễn quy thuận tại đại yến hoàng đế." Mặt trời đỏ treo cao, tiên vào đầu mùa đông đại lý quốc nếu ấm áp như xuân. Long thủ đóng lại đại lý quân tốt tâm thần hoảng hốt, tận mắt nhìn thấy lít nha lít nhít liếc một chút nhìn không thấy bờ hai đường đại quân từ bên này phía trước gào thét mà đến, cùng đại yên hoàng đế cầm y thiết kỵ dần dần có tụ hợp tư thế. Văn báo leo lên thành lâu Cao Kiến Xương cùng Đoạn Xương càng là sắc mặt tâm trầm, trước mắt tiến sát cái này hai lộ quân mã, đánh lấy Tây Hạ quân kỳ, hai đánh lấy thổ phiên cờ sĩ, mà nhân số chí ít có 5-6 vạn nhân. Cao Kiến Xương chấn động trong lòng. Hắn lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Đại yến hoàng đế quả quyết không có khả năng vẹn vẹn dẫn đầu vạn kỵ tới Nam Trinh đại lý. Nay xem quả là thế. Hắn vậy mà điều động Tây Hạ cùng thổ phiên dũng mãnh tinh nhuệ chi sư, cùng thổ phiên giáp giới đại lý người tự nhiên biết thổ phiên quân mã trồ đáng sợ. Nếu là thổ phiên quân mã vượt qua điểm Thương Sơn, quân hướng về Long Thủ xem xét, lưỡng diện giáp kích, Long Thủ quan căn bản chính là trong nháy mắt có thể phá. Nguy nga điểm Thương, đối với yến quân tới nói có thể là danh trời, nhưng đối với sinh tại cao nguyên người thổ phiên mà nói, không coi là cái gì. Cao Kiến Xương đột ngột nhìn về phía bên cạnh thân Đoạn Xương. Đoạn Xương sắc mặt tái nhợt. Lúc này quan giới tiếng hoan hô lôi động, mà mấy vạn đại quân trăm miệng một lời Ngô Hoàng Vạn Tuế làn sóng bỗng nhiên bốc lên tại Cửu Tiêu phía trên, bốn phía quần sơn đều tại kích tình đáp lại, vạn điệu lên không. Phan Khởi phóng ngựa chỉ đến trước trận, cười ha ha lấy, tung người xuống ngựa, nhào thân chạy về phía hoàng đế trước ngựa, nằm dạp trên mặt đất bái nói, "Nhi thần Phan Khởi, bái kiến Ngô hoàng." Phan Khởi xưa nay lấy hoàng đế nghĩa tử tự cho mình là. Vương Lâm mỉm cười, tự mình xuống ngựa cầm Phan Khởi dịu dắt đứng lên, "Phan Khởi, ngươi cử binh khởi binh tới trợ chấm phạt đại lý, chấm lòng rất an ủi. Chờ đợi việc này một, chấm làm giúp ngươi nhất thống dấu thuộc, lập thổ phiên quận quốc, lấy ngươi vì là thổ phiên quận vương, thế tập vong thế." Đây cũng là Vương Lâm đối với Phan Khởi cử binh trợ chiến hồi báo. Phan Khởi mừng như điên đan sen, liền hô tạ ơn không thôi. Theo Phan Khởi mà đến thổ phiên mấy trăm dũng sĩ cũng tung người xuống ngựa, dập đầu bái lạy không thôi. Lý Chí Sơn cũng tới trước bái kiến, mặt tướng Lý Chí Son, bái kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Tây Hạ là đại yên dòng chính phiên trúc, Tây Hạ quận vương là con trai của Vương Lâm, hiện tại người cầm quyền gia luật Nam Tiên là Vương Lâm nữ nhân, vốn là cái kia đối với hoàng đế chỉ mệnh nghe lời răm rắp. Cho nên đối với Tây Hạ, Vương Lâm chỉ hơi thêm an ủi. Tây Hạ đại quân cùng thổ phiên đại quân tại quan dưới triều bái đại yên hoàng đế động tĩnh, tự nhiên cũng không gạt được Long Thủ đóng lại. Cao Kiến Xương cùng Đoạn Xương gặp tiên quân đại doanh tỉnh kỳ pháp phối, kéo dài hơn 10 dặm mà không dứt, trong lòng đại loạn. 6 vạn đại quân là bực nào quy mô và thanh thế, cái này đủ để cho đại lý quân tốt trong lòng run sợ, ý chí chống cự dần dần tiêu tán trong không. Đại yến Nam Trinh đại lý, đông lộ quân 4 vạn, tiến công Thạch Thành quận. Mà Tây lộ quân thì bởi đại yến hoàng đế Vương Lâm tự mình dẫn, bởi đại yến cẩm y thiết kỵ vạn kỵ, Tây Hạ thiết kỵ 3 vạn cùng thổ phiên quân mã 2 vạn cấu thành. Cùng lúc đó, đến từ đại yến xuyên quý phương hướng hậu cần truy trọng đội ngũ cũng tại liên tục không ngừng tiến vào đại lý. Giàu có xuyên tỉnh vì là thiên phủ chi quốc, mễ lương sung túc, gần nhất mấy chục năm ở giữa từ trước đến nay yên ổn, lấy hai tinh lực lượng cung ứng yến quân công phạt đại lý, từ không vấn đề. Tổng đốc xuyên tỉnh quân chính chủ quan vì là Quách Chí Thuấn học sinh, hoàng chí nói: "Người này già dặn đa tài, tinh thông kinh tế chi đạo, bị hoàng đế ủy thác hậu cần trách nhiệm." Đại lý tương ứng các châu phủ huyện, cùng gần 100 bộ tộc, đều lâm vào một loại nào đó lo sợ bất an khủng hoảng tâm tình bên trong. Long thủ quan hậu quan, hai kỵ chạy như bay tới, thủ quân phát hiện bên trong một nữ là chủ tướng Cao Kiến Xương con gái Cao Vui Mừng, mặt khác một nữ lại là đại lý công chúa Đoạn Uyển Thanh, tự nhiên không dám thất lễ, một mặt thông báo Cao Kiến Xương cùng Đoạn Xương, một mặt chốt mở môn thả hai nữ nhập quan. Cao Kiến Xương nhíu mày nhìn chằm chằm Cao Vui Mừng cùng Đoạn Uyển Thanh, trầm giọng nói: "Hân Nhi, ngươi cùng Uyển Thanh công chúa không tại hoàng thành thật tốt ở lại, chạy đến Long thủ quan lưỡng quân giao chiến tiền tuyến tới làm gì?" Cao Vui Mừng cười hì hì làm nũng nói: "Phụ thân, nữ nhi nghe nói Yên quân hoàng đệ ngự giá thân trinh, trong lòng hiếu kỳ, liền muốn đến xem cái này đại yến hoàng đệ đến có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế như là thiên thần hạ phàm." Đoạn Uyển Thanh lại buồn bã nói: "Cao thúc thúc, Long thủ quan nếu là thủ không được, hoàng thành cũng đem bị yến quân tiến quân thần tốc, chúng ta lưu tại hoàng thành vẫn là ở tại Long thủ quan nội, nếu cũng không có gì khác nhau." Cao Kiến Xương cười khổ: "Uyển Thanh công chúa, lưỡng quân giao chiến, binh hung chiến uy, kính xin công chúa nhanh chóng xuất quan trở về hoàng thành, để tránh bệ hạ quản niệm." Đoạn Uyển Thanh mong mỏi lấy Cao Kiến Xương. Nàng cùng Cao Vui Mừng vì là khuê mật, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với Cao già cha và con gái hiểu biết rất sâu. Nàng sở dĩ giang khuyến khích Cao Vui Mừng trộm được Long thủ quan quan chiến, trừ phụ hoàng Đoạn Chính Nghiêm giao cho đặc thù sứ mệnh, chủ yếu vẫn là cảm thấy Cao Kiến Xương cùng hắn người nhà họ Cao có chỗ khác biệt. Đến một lần Cao Kiến Xương vì là Cao gia thứ xuất, xưa nay không nhận trở thấy. Hắn năng lượng xuất quân chấn thủ Long thủ quan, hay là bởi vì hoàng đế Đoạn Chính Nghiêm dốc hết sức kiên trì tiến cử. Thứ hai, Cao Kiến Xương thân gia phú quý nhiều cùng đại lý Đoàn thị hoàng tộc ràng buộc, với lại làm người cương trực, cùng người nhà họ Cao không hợp nhau. Cao thúc thúc, Cao Lượng Minh công sát tiên nhân thương đội, còn sát hại đại yên hoàng đế quý phi mộ Dung thị, Cao gia hiện tại đã cùng đại yến là không chết không thôi cục diện. Phụ hoàng khổ khuyên quốc tướng giao ra Cao Lượng Minh, khẩn cầu đại yên hoàng đế khoan dung, lắng lại chiến hỏa, nhưng Cao gia khư khư cố chấp, khăng khăng muốn đem ta đại lý cả nước kéo vào trong chiến tranh. Đoạn Uyển Thanh trong đôi mắt đẹp thanh tịnh như nước, nói nhỏ: "Cao thúc thúc, Uyển Thanh nghe nói quan tiền yên quân chí ít 6 vạn nhân mã, như thế vì thế, không biết Long thủ quan năng thủ nhiều lâu." Cao Kiến Xương yên lặng xuống dưới. Thật lâu hắn mới thở dài nói: "Nếu là yến quân vượt qua điểm thường, công ta sau khi quan, lưỡng diện giáp kích, Long thủ quan tử cũng thủ không được." Đoạn Uyển Thanh khẽ cắn môi, bất thình lình quả quyết nói: "Cao thúc thúc, đã như vậy, vì sao còn muốn cho quân tốt không không chịu chết?" Thiếu nữ thanh thúy thanh âm tại trong sảnh vang vọng thật lâu. Cao Kiến Xương ngẩng đầu nhìn trước mắt đại lý công chúa, hắn sắc mặt biến ảo tưởng, nhất thời im lặng. Hắn không phải người ngu, từ đoán ra, Đoạn Uyển Thanh này tới sợ là đại lý hoàng đế Đoạn Chính Nghiêm bày mưu đặt kế. Mà ý như thế nào, đã rõ rành rành. Đại lý Đoàn thị không nguyện ý đi theo Cao gia cùng một chỗ nhảy vào hố lửa. Đại lý mấy trăm vạn con dân, cũng không nên bị Cao gia kéo lấy cùng một chỗ chịu chết. Gặp Cao Kiến Xương sắc mặt khẽ nhúc nhích, Đoạn Uyển Thanh liền làm chủ yếu quyết đoán thừa cơ nói: "Cao thúc thúc, Uyển Thanh phụng phụ hoàng ý chỉ, nguyện ý độc thân xuất quan đi gặp này đại yến hoàng đế. Việc này nếu thành, đại lý hoặc còn có một đường sinh cơ, nếu không thành, Cao thúc thúc cũng không cần quản Uyển Thanh, liền để Uyển Thanh táng thân tại yến quân bên trong, xem như sớm chịu chết." Gặp Cao Kiến Xương sắc mặt khẽ nhúc nhích, Đoạn Uyển Thanh liền làm